Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2013. Tính ra là mỗi một năm tôi dự lễ Phật Đản tối thiểu thì cũng 4 lần, tức là 2 lần chính là Lộc Quyển và Sangha là phải có mặt, rồi bên Florida một lần mới vừa qua hôm rồi, Văn Thụ một lần, quý vị thấy là 4 lần rồi. Và cũng may mắn là mình không có phải có thần thông để có thể biến hình đi dự nhiều nơi, bằng không thì có thể mỗi năm mình làm lễ Phật Đản cũng 10 nơi là ít. Và chưa có một cái lễ Phật Đản nào thì giờ nó dài như Thăng Nga cả, thưa các vị. Nếu phải pháp thoại là quyển thì thưa các vị chừng 30 phút à. Sáng này có một vài vị ở trên kia cùng theo mình về đây đó, chứng kiến là mình lên ngồi chưa ấm cái pháp tòa là lật đật hồi hướng đi xuống rồi. Tại vì chiều còn phải đi làm ăn cho nên là thu xếp rất là gọn nhẹ. Người ta chưa vô thiền đường cho ổn định là mình đã xin thỉnh chuông hồi hướng mà đi xuống rồi. Vậy mà về đây còn muốn không kịp. Cho nên mỗi một năm á, Phật Đản mà lời nhất là Phật Đản Sang Ra thôi. Đúng nó là như vậy. Thưa đại chúng, là sáng này ở trên Lộc Quyển mình lại thông minh được một điều nữa, đó là mình nói chuyện ngắn rồi mình mời một vài thầy cô lên họ hát một bài hát rất hay nha. Và cái bài nhạc của Trịnh Công Sơn nó nói được ý nghĩa của một kiếp người. Các vị biết bài nhạc gì không? Bài nhạc gì không? Cát bụi, đúng rồi đó. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó, để một mai hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Câu thứ tư là câu gì? Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời nào. Xem chừng như ở đây có người cũng biết mà có người cũng không thuộc. Nhưng mà bài hát đó là bài hát hay. Để mình kiếm ở trong đây, mình có ghi đây, đọc cho các vị nghe. Nhạc mà đọc thì nó rất là kỳ cục, nhưng mà thưa các vị, mình đâu biết hát đâu, mình hát cho các vị nghe. Nhưng mà đọc giải thích thôi, giải thích thôi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Kỳ thực là nếu mình nghe thì mình nghe không có rõ âm thanh đâu, mình phải dở bài hát ra rồi đọc lời thôi, thì ghi lại thì nó chắc. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Và Văn Cao viết lời bạc với những cái tập nhạc Trịnh Công Sơn. Ông dẫn chứng một người bạn, ông nói rằng Trịnh Công Sơn sáng tác nhạc giống như lấy đồ trong túi bỏ ra đó, rất dễ và rất nhẹ nhàng. Và cái điều thứ hai, trong những cái sắc thái nhạc Trịnh Công Sơn, thưa các vị, người ta không phân biệt đâu là thơ, đâu là nhạc. Ca từ hay nhất là ca từ của Trịnh Công Sơn. Từng lời nó mang cái nội hàm vừa triết lý là một, vừa mang cái chất liệu rất là sáng tạo trong cái ngôn ngữ là hai. Cái dòng nhạc thì nó rất là gần gũi với nhạc dân gian là ba. Và ngày xưa thì mình không có am tường là tại sao nhạc dân gian lại là nhạc hay. Nhưng mà thưa các vị, dường như là nhạc dân gian nó được sinh ra từ tâm thức rất là bình dị, rất là tự nhiên, rất là hồn hậu. Và nó được cái chiều dài của thời gian không gian đào thải. Thế cho nên bài nhạc nào như là nhạc dân gian, nó đi vào lòng người rất là dễ và nó đều dễ hay cả. Tôi ví dụ, dân miền Nam chưa từng học hát quan họ là gì, thế nhưng mà nghe những bài quan họ Bắc Ninh thì cảm thấy nó xôn xao, cảm thấy nó hay liền, phải vậy không? Khớp con ngựa, ngựa ô đó, ngựa ô anh khớp đó, nghe là cảm thấy nó xôn xao, nó dù rằng lời hát chưa có hiểu được. Và khi dường như Nguyễn Xuân Khoát phẩm bình về nhạc Trịnh Công Sơn thì ông nói một câu như thế: Trịnh Công Sơn sáng tác nhạc như lấy đồ từ trong túi bỏ ra. Tất nhiên là không phải ai cũng yêu mến dòng nhạc Trịnh Công Sơn, tại vì cái ý thức chính trị của người ta nó khác biệt. Nhưng mà nếu công tâm mà nhìn thì thưa các vị, trên đất nước Việt Nam hiếm có những con người có thể sáng tác cỡ 500 bản nhạc. Và có những bản nhạc nó làm lay động lòng người ngoại quốc chứ không phải người Việt Nam đâu. Và rất nhiều bài hát được người ta dịch ra tiếng Pháp, tiếng Nhật và nhiều ngôn ngữ lắm rồi. Nhưng mà trong cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt thì có khi chúng ta rất là đố kỵ, do vì bản chất nhạc của ông trong quá khứ vào cái thời chiến tranh nó vô cùng khốc liệt, cho nên những dòng nhạc nó mang cái tính phản chiến hơi nặng. Và ta nhìn bằng cái nhìn của những người trong cái cơ chế của chính quyền cũ thì ta cảm thấy anh chàng này nó rất là vô lý. Tại vì cái thời người ta đang quẩy súng ra chiến trường và chiến trường đang sôi động và đang khốc liệt, mà ảnh lại hát những dòng nhạc nó phản bội cái công trình chiến đấu của miền Nam, cho nên mình lại không mấy hài lòng. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, những dòng nhạc của Trịnh Công Sơn có mặt vào thời đó, nó cho chúng ta một cái nhận biết là hai cơ chế của chính trị nó rất là khác biệt. Mình thử hình dung rằng tìm hết cả cái chiều dài từ 54 cho tới 75, đố mà có một cái bài hát nào giống như những bài hát của miền Nam đã từng có mặt, có bao giờ không? Do vậy cho nên cái nét đầu tiên thứ nhất là nên cảm ơn Trịnh Công Sơn. Tại vì dù mình ghét ca ghét đắng, nhưng mà nhìn hiện tượng ca nhạc của miền Nam vào thời đó thì mình thấy là dù sao đi nữa, nửa miền đất nước phương Nam vẫn hít thở được không khí tự do, vẫn biết giá trị của con người như thế nào. Đó là điều đầu tiên mình nên cảm ơn. Dù dòng nhạc của ông nó thuộc về một loại và trong quá khứ được đánh giá là loại nhạc phản chiến. Điều thứ hai như mình vừa nói đó là trong ca từ của Trịnh Công Sơn người ta không phân biệt được đâu là thơ, đâu là nhạc. Nhạc cũng là thơ. Các vị không cần hát được bản nhạc Trịnh Công Sơn, đọc đã thấy hay rồi. Và mình nghĩ rằng mình đọc cũng hay chứ không cần phải hát làm chi. Bây giờ đọc vô nè. Hạt bụi nào quá chiếc thân tôi, để một mang vương hình hài lớn dày. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Kỳ thực đời sống con người thưa các vị, nếu người ta công tâm mà nhìn thì chúng ta đều là những hạt bụi vân du trong cõi thiên hà mênh mông, rồi ghé lại hành tinh này một sớm tình cờ nào đó thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Có điều mỗi một đời sống, tức là mỗi một hạt bụi có mặt giữa hành tinh này thì nó lại rất là khác biệt. Có những hạt bụi nó sáng long lanh như những tinh cầu, nhưng mà có những hạt bụi thì nó đến và đi lay lắc như chưa từng có mặt. Rồi có những hạt bụi nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho loài người, rồi có những hạt bụi nó rớt vào mắt người làm cho đắng cay, rồi có những hạt bụi nó thành một cái loại quái thai vô cùng độc hại. Và nếu người ta hình dung rằng mỗi đời người là một hạt bụi, thì các vị nhìn lại cuộc đời Đức Phật là hạt bụi hay là cái gì ghê gớm? Cũng là hạt bụi như chúng ta thôi. Thế nhưng mà có những loại hạt bụi nó sáng như những tinh cầu long lanh, rồi có những hạt bụi thì nó lại là cái sự có mặt của sự quỷ phá, của sự giết chóc, của sự tàn ác, của sự độc hại. Lịch sử hành tinh loài người đã chứng minh đã có những con người có mặt trên đại địa này gieo tang thương, thù hận, đắng cay và giết chóc cả hàng trăm triệu người chứ không phải ít. Người ta có một cái con số thống kê như thế này thưa các vị, tức là vào năm 1917, tức là ngày đầu khi cơ chế của Cộng sản có mặt, cho tới lúc mà bức tường Berlin nó sụp vào năm 1991. Có phải vậy không thì tôi không nhớ, nhưng mà ta tính cái chu kỳ vậy. Có lẽ là cái lúc đó là cơ chế Cộng sản nó bắt đầu nó đổ sụp xuống hết á. Thì trong cái chiều dài không gian thời gian ấy, 100 triệu người trên hành tinh này đã chết, và chia đều ra Liên Xô 20 triệu người, Trung Quốc 65 triệu người, Campuchia 2 triệu người, Bắc Hàn 2 triệu người và 1 triệu người chết ở Đông Âu. Nói như thế tức là mình không có xâm phạm gì về đất nước Việt Nam cả nghe. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế nó vẫn còn chưa đủ. Do vì người ta quên một con người, đó là một hạt bụi rớt vào hành tinh này gây quả hại rất là lớn cho 6 triệu người Do Thái, đó là Hitler. Thế thì có thể tổng kết lại là: một là Stalin, hai là Mao Trạch Đông, ba là Kim Nhật Thành, bốn là Pol Pot, năm là Hitler, vân vân. Những con người đó, thưa các vị, họ là tai họa của hành tinh này. Rồi từ những cái điều mình nói, những hạt bụi lang thang rớt vào tinh hà này, thì chúng ta nhìn lại một hạt bụi rớt vào đây và sáng long lanh, đó là Thích Thế Tôn. Ngài có mặt nơi hành tinh này, thưa đại chúng, cái dòng chảy chánh pháp của Ngài hiến tặng, điều thứ nhất là từ bi, điều thứ hai hòa bình, điều thứ ba trí tuệ. Và cho tới hôm nay người ta chưa tìm ra một tôn giáo nào có cái tính nhân bản cao như Đạo Phật cả. Và điều này nó rất là đúng, chứ không có phải mình đệ tử Đức Phật thì mình cường điệu gì cả. Các vị hình dung rằng tôn giáo nào họ cũng vay mượn cái tính thần linh để tác quy tác phúc trên đời sống con người. Thế nhưng mà Đạo Phật không hề có điều này. Ngài không tuyên bố ta là người có uy quyền gì nhất định, hay là một vị thần linh nào sai khiến ta, hay là ta là người đại biểu cho một đấng tối cao sáng tạo nào cả. Ngài nói một câu nó vô cùng giản dị, làm cho chúng ta cảm thấy là mình không có gì tủi thân cả. Ngài nói Ngài là một con người như bao nhiêu con người giữa hành tinh này. Ngài đến hành tinh này thì làm một việc vô cùng bình thường, đó là Ngài vươn lên từ cái thân phận khổ đau nghiệt ngã của con người để vươn đến cái chân trời an lạc giải thoát. Đó là cái điều thứ nhất làm cho chúng ta không cảm thấy mặc cảm gì cả. Tại sao không mặc cảm? Thưa các vị, nhìn cho rõ thì Ngài không khác gì với các vị cả. Vẫn mắt tai, vẫn một sinh thể bình thường, năm quẩn như nhau. Và rồi nhìn sâu hơn nữa thì đời sống Ngài có khác biệt gì ta đâu. Ngài có cha, có mẹ, chứ Ngài không phải sinh ra từ một con người nào đặc biệt phi thường cả. Mẹ của Ngài sinh Ngài ra, rồi sau đó 7 ngày thì bà ra đi. Tức là Ngài cũng mồ côi như bao nhiêu người có mặt trên trần đời này. Rồi Ngài có đời sống gia đình bình thường, chứ Ngài không hề là một vị gì khác biệt cả. Có một người vợ, đó là bà Gia Du Đà La. Rồi có một người con là La Hầu La. Rồi chìm ngập trong những thú vui của trần thế. Rồi một đêm Ngài ngao ngán cuộc đời, nó cứ quanh quẩn ngần đó việc mà thôi. Cho nên Ngài vượt thành xuất gia. Và Ngài cũng mày mò trên những con đường tâm linh trật lên trật xuống. Thế nào là trật lên trật xuống? Tức là cũng tu sai pháp môn, phải không? Cũng tự hành hạ mình cho tới chết theo những truyền thống tâm linh Ấn Độ, và nghĩ rằng là con đường này có thể chứng nghiệm được tự giác và giải thoát. Thế rồi khám phá ra con đường này nó vô cùng sai, lại quay về bắt đầu làm lại. Rồi cuối cùng chứng nghiệm được an lạc giải thoát và tuyên bố rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm ta làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì cái điều đầu tiên nhận ra đây là một con người rất là bình thường. Từ cái nền con người bình thường, rồi Ngài tuyên bố ta chỉ là con người bình thường như những con người bình thường giữa trần thế. Ta thành đạt được an lạc giải thoát, đó là ta nương vào năng lực tự nội của chính ta để vươn đến cái chân trời an lạc hạnh phúc, chứ ta không nhờ vị thần linh nào giúp đỡ ta cả. Thế thì cái điều đầu tiên rất là nhân bản ở chỗ Ngài xác định cái tính người của Ngài như chúng ta mà thôi. Điều thứ hai trong những lời tuyên bố khi Ngài thành đạt được giải thoát, thì Ngài bảo một điều để cho chúng ta yên tâm, đó là chúng ta là những thiên thần, hoặc là những thượng đế, hoặc là những thần linh có uy quyền nhất định với tự thân ta. Có phải vậy không? Niềm vui của anh, hạnh phúc của anh, khổ đau của anh, hay là anh có thể lên thiên đường hay là xuống địa ngục, hay là bị đọa đày vĩnh kiếp, là do chính anh chứ không do một vị thần linh nào có quyền uy nhất định trên đời sống anh cả. Thì mình hình dung một điều là có tôn giáo nào đủ gan tuyên bố những lời như thế không? Người ta đều mượn cái năng lực của thần linh. Và Ngài cũng tuyên bố một điều là không có cái việc là một vị thần linh nào có quyền đài đỏ anh đời đời dưới quả ngục, và cũng không ai có quyền nhắc anh lên ngồi ở thiên giới. Điều này do tự anh làm, chứ không có một vị thần linh nào. Cho nên không có giai cấp giáo sĩ làm cái trách nhiệm là liên hệ giữa anh với thần linh, tức là giữa ta với cái khả năng giải thoát, chứng nghiệm quả Phật. Không hề có một cái gạch nối của con người nào đứng giữa cửa cả. Không cần thông qua giáo sĩ, không cần thông qua các vị tăng sĩ nắm quyền quyết định về cánh cửa thiên đường. Các vị là người có thẩm quyền nhất định với đời sống các vị. Các vị có trong tay cái chiếc chìa khóa mở vào thiên giới do chính các vị làm thôi. Thế thì trong giáo lý của Ngài, cái nét thứ nhất ta thấy là rất là nhân bản, rất là người. Hay nói một cách khác, rất là tự do. Không có dành cái quyền quyết định về đời sống của mình cho ai cả. Thế là nét thứ hai. Thưa các vị, là mình nhìn vào cái dòng chảy của Đạo Phật cho tới hôm nay, các vị tìm ra một điều, đó là chưa hề có một giai đoạn lịch sử nào mà Đạo Phật gây khổ đau, giết chóc, trấn ngự con người, hủy diệt văn hóa của loài người, hay là cải đạo cho con người, dù vùng đất đó là vùng đất ít văn minh, vùng đất đó là vùng đất còn bán khai. Rồi có điều ngược lại nữa là khi Đạo Phật đặt chân đến quê hương nào, thì cái điều rất rõ ràng nó hiện hữu trong dòng lịch sử, đó là Đạo Phật đều cống hiến tuệ giác là một, nâng đỡ nuôi dưỡng cái nền văn hóa đó để cho văn hóa quốc gia đó có điều kiện phát triển lên, hình thành một đất nước độc lập là hai. Tôi ví dụ, khi Đạo Phật vào đất nước Tây Tạng, mình hình dung rằng lúc bấy giờ đất nước Tây Tạng nó vẫn chưa có chữ viết, chưa có một nền văn minh. Thế rồi khi Đạo Phật đến Tây Tạng giáo hóa cho những vị vua chúa ở nơi đó, tức là cái người đầu tiên thấm nhuần giáo lý Phật giáo, đó là Tùng Tán Căn Bố. Và khi ông thấy Đạo Phật nó là một dòng tôn giáo vô cùng quan trọng, có thể dùng cái dòng tôn giáo này, tức là dùng cái nét văn hóa của Đạo Phật để xây dựng cái nền độc lập phú cường cho một quốc gia, làm cái nơi tập hợp hết lòng dân quay về để có thể hình thành một cái nét văn hóa riêng biệt cho một nhóm dân cư ở cái vùng đỉnh cao của cao nguyên Thanh Tạng. Thế cho nên Ngài chọn Đạo Phật làm quốc giáo. Và khi chọn Đạo Phật làm quốc giáo thì nhà vua này đã làm được hai việc nó vô cùng hay, đó là thu nhập văn hóa của nhà Hán, rồi thu nhập văn hóa của Nepal. Hai nền văn hóa này tổng hợp lại để nó hình thành cái sắc thái văn hóa của Tây Tạng. Và từ đó đất nước này có được một cái nền văn hóa học thuật riêng biệt, có chữ viết riêng, có Tam Tạng Thánh Điển bằng chữ Tây Tạng riêng, và có một cái nền độc lập kéo dài rất là lâu. Đó là một cái ví dụ thứ nhất để chúng ta nhận diện một điều, Đạo Phật đến nơi nào thì cái sự cống hiến rất là lớn, đó là xây dựng được văn hóa cho quê hương đất nước đó, làm cho đất nước đó vững vàng về cái nền độc lập. Rồi một ví dụ thứ hai, thưa các vị, là khi Đạo Phật du nhập đến đất nước Nhật Bản, thì điều thứ nhất mình nhận diện ra đó là Đạo Phật không hề làm tổn thương gì với cái niềm tin thần đạo của Nhật Bản cả, mà lại giúp cho nhà vua lúc bấy giờ, đó là Thánh Đức Thiên Hoàng, ông có cái điều kiện ông tập hợp lại giới quý tộc là một, giới samurai là hai, và giới bình dân, giới thương buôn là ba, để cùng xây dựng một quốc gia trải dài tới 3.000 hòn đảo. Và cái điều vô cùng đẹp đẽ là Đạo Phật đến đất nước này đóng góp được một cái điều kỳ vĩ, đó là xây được cái nền móng văn hóa nó vô cùng vững vàng, làm cho một cái dân tộc kia, dù hiện tại cái nền văn minh nó phát triển đến một cái tầng cao, thế nhưng mà họ vẫn có một gốc tâm hồn, có một quãng của đời sống họ dành cho cái tính cách thưởng lãm thiên nhiên, gần gũi với đất trời, và chưa có một dân tộc nào nó kỳ lạ như dân Nhật cả. Điều thứ nhất đó là qua hai cuộc thế chiến, tức là đệ nhất và đệ nhị thế chiến, và sau này trong đệ nhị thế chiến thì ta hình dung là một đất nước nó tan tác như một mảnh vải rách. Thế nhưng mà thời gian không bao lâu thì họ dựng lại được một đất nước phú cường và phát triển. Thế rồi cái điều gần hơn nữa thì các vị nhận diện ra, ví dụ như cái trận động đất vừa rồi, trận sóng thần vừa rồi, nó phá hủy hết cả một vùng thị trấn. Thế nhưng mà khi người ta đến cho thức ăn một em bé thôi, vì thấy nó rất là tội cho nó, nghĩ rằng nó sẽ lấy thức ăn đó để ăn riêng, nhưng mà mình hình dung rằng nó đem lại cái đống đồ ăn cứu trợ để yên đó, để cùng chia chác cho mọi người, và thế giới phải nghiêng mình kính trọng. Tức là cái tính cách của dân Nhật nó vô cùng kỳ lạ, và thế giới sẽ nghiêng mình kính trọng. Dù trong cái cơn dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà người ta không gian tham, rất là đạo đức, giữ gìn cái nét văn hóa vô cùng đẹp. Thế thì từ cái lĩnh vực của đời sống bình thường, thưởng lãm, âm nhạc, nghệ thuật, ngắm núi phú sĩ, ngắm hoa anh đào, uống rượu sake, cho đến trang trí vườn cảnh, cho đến sinh hoạt nhộn nhịp tất bật để rượt đuổi với cái phát triển của xã hội, cho đến đối phó với thiên tai hoạn họa. Thế nhưng mà cái bản chất của dân Nhật vẫn còn giữ được những cái nét nó vô cùng đẹp. Nếu người ta nói cho đủ thì nét lành, nét đẹp và nét chân chất của họ vô cùng kỳ lạ đối với một dân tộc ở 3.000 hòn đảo trải dài như vậy. Rồi từ cái điều này người ta nhìn lại, thưa các vị, là cái khả năng đóng góp của Đạo Phật nó vô cùng lớn, nó làm cái nền để cho một dân tộc được phát triển, hình thành cái nét văn hóa và văn minh như vậy. Và nếu chúng ta nhìn ở đất nước Việt Nam thì cái điều này nó cũng có chứ không phải là không. Thưa các vị, người ta không có phân được cái gì là văn hóa gốc của Việt Nam và cái gì là ảnh hưởng từ Phật giáo cả. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cái hạt bụi lao sao bay giữa không gian mênh mông ghé lại hành tinh này, hình thành một con người Sakya Muni, làm nên cái công trình kỳ vĩ đó, là khai sáng được cái dòng chảy chánh pháp, cống hiến được cho đời, rồi nó trở thành bất diệt, nó không bị hủy phá do những cái hệ tư tưởng khác. Cái điều rất là dễ nhận ra nơi cuộc đời này, thưa các vị, đó là cái công trình xây dựng thì chúng ta đổ mồ hôi nước mắt và tốn bao nhiêu công sức. Thế nhưng mà cái sự hủy phá thì nó rất là nhanh chứ cũng không phải là đơn giản đâu. Cái công trình xây dựng một nền văn hóa vô cùng đẹp, vô cùng lành, vô cùng hiền thiện và có phẩm chất nhân văn thì nó vô cùng là cực khổ. Thế nhưng mà chỉ cần vài mươi năm thì người ta phá vỡ hết chứ không phải là khó khăn chi đâu, thưa các vị. Nhưng mà trở lại vấn đề mình muốn thưa, đó là cái sự có mặt của một con người, có khi đó là một ác nhân gieo họa hại cực kỳ là tàn nhẫn, cực kỳ là nguy hiểm cho hành tinh. Thế rồi cũng có những con người có mặt giữa cuộc đời này đóng góp được vô vàn điều lành thiện, lợi ích và an lạc hạnh phúc đến cho loài người. Từ những cái điều mình chia sẻ để nói về Đức Phật, thưa các vị, Ngài có mặt giữa trần đời này, Ngài mang ánh sáng của chánh pháp tặng cho nhân loại, Ngài mang cái tâm thức nhân bản vô cùng làm thành một cái nét văn hóa đóng góp được cho hành tinh chúng ta. Mà nếu chúng ta không cần nhìn Đạo Phật đó là một tôn giáo, ta nhìn Đạo Phật đó là một dòng chảy văn hóa, thì đây là một dòng chảy văn hóa nó vô cùng nhân bản để hiến tặng cho hành tinh của loài người. Do vậy cho nên cũng là hạt bụi như nhau. Lao sao trong cõi thiên hà ghé lại nhân gian này, thế nhưng mà có những hạt bụi hoàn thiện được đời sống của một hạt bụi. Có những hạt bụi như chúng ta thì còn phất phơ bay, rồi không biết là ghé lại nơi này bao lâu rồi lại giả từ nhân thế ra đi. Do vậy cho nên trở lại cái bài hát Trịnh Công Sơn thì các vị thấy 4 câu đầu: hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy, ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp lông chơi. có những cái hạt bụi thì nó rất là tuyệt vời, nhưng mà những hạt bụi thì có thể phần đầu của một đời sống nó tuyệt vời, nhưng phần cuối của đời sống nó không có tuyệt vời. Thế rồi từ những câu hát dễ thương thế này, các vị nhìn lại hạt bụi của các vị, thấy là hạt bụi này tuyệt vời hay là không tuyệt vời? Cái điều đầu tiên thưa các vị là hạt bụi nào giữa trần đời nó cũng vươn hình hài lớn dậy nha. Cái chu kỳ phát triển tất nhiên, nói một hạt bụi thì ta tưởng chừng như nó bé bỏng, nhưng mà cái hạt bụi của chúng ta thưa nó không bé bỏng bao giờ. Bên trong nó có một cái sinh lực sống cuồn cuộn, nó rớt vào hình hài mẹ, rớt vào thai mẹ nó mong manh, còn tệ hơn hạt bụi. Tại vì hạt bụi thì người ta không có cách gì nghiền nát nó thêm nữa cả, tại vì nó vốn là hạt bụi. Nhưng mà các vị hình dung rằng cái hạt mầm đầu đời mình ghé vào thai mẹ, nghiền nát nó không phải khó khăn đâu. Mẹ ta mà không thương, không giữ gìn cho kỹ, hoặc là cái nhân duyên thế nào đó, thì ta đã không có một hình hài lớn dậy như thế này rồi. Cho nên thưa các vị, đầu nguồn của đời sống mình nó là một cái điều vô cùng là kỳ diệu, chứ nó không đơn giản là một hạt bụi. Thế cho nên nó mới có khả năng là một mai nó vươn mình đứng lên như phù đổng được. Và cái điều thứ hai nhận diện nữa là hạt bụi nào có mặt giữa trần đời này cũng tuyệt vời cả. Các vị nhìn tự thân mình coi, tuyệt vời hay là thua kém ai? Không hề thua kém bất cứ một con người nào giữa trần đời này cả. Tại vì các vị không hề giống ai, và cũng không ai giống các vị. Nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó là ta thuộc cái loại hàng hiệu rồi, độc nhất mà thôi. Tạo hóa sinh ra một con người này rồi hủy luôn cái khuôn để không còn có một người nào giống các vị nữa, thế thì không tuyệt vời là gì? Tuyệt vời thứ hai nữa thưa các vị, nhìn vào tự thân các vị hình dung rằng loài thực vật nó có cái năng lực sống động của nó, thế nhưng mà nó không thể di chuyển được trên hành tinh này một bước. Nó phải mất nhiều nghìn năm nó mới có thể di chuyển từ đây đến đằng kia chừng 50 cm thôi. Đó là những cái loài cây mà nó mọc ở vùng rừng rậm Phi Châu. Trong những cái vùng sình lầy, nó có khả năng di chuyển chừng 5-10 năm thì nó di chuyển được 50 phân thôi. Thế rồi nó phải tiến bộ đến cả triệu triệu lần trong cuộc tử sinh, nó mới có thể là một loài động vật di chuyển tới lui được trên hành tinh này. Rồi nó phải triệu triệu kiếp luân hồi, nó mới thành hình, nó mới thành tựu được một loài động vật cao cấp nhất, đó là loài động vật gia cầm gần gũi với các vị. Nó có thể có được trí thông minh gần với loài người. Cả như con chó là một loại gia cầm, nó rất là thông minh và nó hứa hẹn là sẽ bước lên thế giới loài người rất là gần vào kiếp tới nữa. Thế thì mình hình dung rằng trong cái cuộc tử sinh dài dặm dọc như thế, có cái hạt bụi rớt vào loài cầm thú, có hạt bụi rớt vào loài thực vật xa xôi, rồi có hạt bụi rớt vào một hình hài để vươn vai đứng lên, thì không phải tuyệt vời là gì? Thưa các vị, là khoa học gần đây họ khám phá một điều mình mới vừa nghe để mình nói cho các vị để cảm thông về điều này. Người ta khám phá ra rằng là cây cỏ của chúng ta đó, tức là những cọng rau ăn ngoài vườn, nó cũng có một cái xúc cảm, và người ta đo được cái độ rung cảm, độ lo sợ của nó. Nó rủ rê bạn bè, nó đánh động, nó truyền cái âm thanh của nó, giống như là chúng ta la lối sùm lên để cho bà con hàng xóm láng giềng biết là tai họa hồng thủy sắp tới. Thì rau cỏ trong vườn ta, cây cải, cây rau bồ công anh, cây rau thơm, nó cũng có khả năng phát tiết những cái thông tin cho bạn bè, anh em của nó trong vườn rau biết rằng kẻ thù đang đến, kẻ sát nhân đang đến, nó đang xách dao tới, nó đang giết sinh mạng ta, làm thế nào để có thể đề kháng được. Đành rằng nó rất là mong manh, nhưng mà thưa các vị, loài rau cỏ nó cũng có những cái thông tin để nó truyền đạt với nhau, biết rằng là sắp chết, và nó luôn kinh sợ cái chết, nó luôn bảo vệ, nó luôn duy trì sự sống của nó. Chứ mình đừng nghĩ rằng chỉ có loài động vật nó mới sợ chết, chỉ có loài người mới kinh khiếp trước cái chết. Thưa không, rau cỏ nó cũng la làng lên, nó cũng kinh hoảng, và nó cũng vô cùng là bất an khi chúng ta xách một cái rổ ra vườn để sửa soạn thái nữa đó. Thì các vị hình dung rằng là cái cảm thức của loài thực vật nó cũng không phải thường đâu. Tôi không biết mấy anh khoa học anh ăn không rồi rồi anh khám phá làm chi ba cái việc đó cho mấy ông ăn chay bây giờ cũng khát thỏm. Ăn chay cũng đâu phải tốt lành chi, cũng sát hại Phật mà ăn vậy. Thế là mình nói điều đó để trở lại vấn đề, thưa các vị. Cái vấn đề chúng ta đang nói là để có được một đời sống như thế này, thưa các vị đã trải qua hà sa kiếp. Thế cho nên hạt bụi nào ngồi ở nơi đây cũng là tuyệt vời cả. Thế là cái điều mà chúng ta đều phải thọ nhận đó là khi anh có được một hình hài lớn dậy giữa cuộc đời này thì suốt một đời người 36.000 ngày anh rong chơi nơi đâu giữa trần thế, rong chơi với ánh mặt trời. Dù anh có khước từ, anh có chán ngán không gian mấy thì nữa, nhưng mà anh không thể sống mà thiếu ánh nắng mặt trời được. Cho nên hạt bụi nào cũng rong chơi trước ánh nắng mặt trời. Và cái điều này, thưa các vị, tôi không biết là Tịnh Công Sơn sáng tác bài hát này trong cái tâm cảm gì tôi không biết. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn nó bằng con mắt của một người tu thì nó gợi cho chúng ta một cái điều vô cùng cần thiết để sống còn giữa cuộc đời này. Đó là điều chi? Đó là điều chi? Đó là cái điều thiên nhiên với các vị là một, đời sống bên ngoài với các vị là một. Cái điều rất rõ ràng là cây cỏ thú cầm, nếu nhìn vào cái chiều sâu thì nó có cảm thức như các vị, nó có xúc động như các vị, nó có lo sợ, hãi hùng, bất an và hoảng loạn trước cái chết giống như ta. Thế thì nó cùng một đời sống như ta. Và nếu nó cùng một đời sống như ta thì nó là chi với ta? Nó là anh em với ta. Thế rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại những lời Đức Phật dạy để các vị thấy là cái dòng tự giác và cái tâm thức từ bi của cái hạt bụi lao sao cách đây 26 thế kỷ dạy cho chúng ta, nói cho chúng ta biết một điều. Ngài bảo rằng là những người xuất gia tu tập, nếu vô ý khạc nhổ vào dòng nước sạch là có tội. Là những người tu tập nếu vô ý cắt cây cắt cỏ bằng ác tâm là có tội, chứ không phải giết loài động vật. Là một người tu mà ngồi bên gốc cây vệ đường che nắng đục mát, thế nhưng mà anh bẻ cành bẻ trái quỷ phá là có tội. Và lời giải Đức Thế Tôn, thưa các vị, không những Ngài dạy cho người khác, nhưng mà bản thân của Ngài trong suốt một cuộc đời giáo hóa, nếu các vị nhìn thì các vị thấy những cái nét đặc thù rất là khác biệt với bao nhiêu vị giáo chủ khác. Nét đặc thù thứ nhất là Ngài sinh ra bên bóng cây, vườn lâm tỳ ni, và đi về thăm quê mẹ. Thế rồi sinh Ngài dọc đường là sinh trong vườn lâm tỳ ni, bên bóng cây vô ưu Ngài có mặt. Thế rồi Ngài đi tu, Ngài thành đạo cũng bên bóng cây. Và cuối cùng Ngài trả hình hài về cho cát bụi, Ngài cũng nằm bên bóng cây. Và hầu như cuộc đời Đức Thế Tôn, thưa các vị, rải rác trong Kinh Văn A Hàm, chúng ta thấy là Ngài ở ngoài trời nhiều hơn ở trong nhà. Thậm chí là cái pháp chế về an cư kiết hạ và giải chế an cư được nói ra trong một đêm trăng giữa trời mưa lất phất. Thế thì cái điều đầu tiên mình nhận diện ra, thưa các vị, là con người với thiên nhiên là một, ta với đất trời là một, ta với cỏ cây là một, ta với ngàn vạn con người trên hành tinh này không hề có sự cách biệt gì xa xôi cả. Thế là cái điều này nếu mình vận dụng cái ý niệm về gia đình, các vị nhận ra rất là dễ. Đó là khi các vị sống đời sống gia đình với người thân các vị thì các vị nghĩ rằng người kia không dính gì với mình ư? Thưa không. Họ đau, họ bệnh, họ bất an, họ sầu khổ thì ta cũng héo hắt. Rồi họ lỡ mà ra đi thì các vị cũng như chết nửa người. Thế thì thưa các vị, từ cái điều này suy nghiệm để chúng ta thấy là đời sống con người, từ anh thở hơi thở đầu đời cho tới lúc anh giả biệt nhân gian, thì anh với thiên nhiên là một. Thế rồi đoạn hát thứ hai: hạt bụi nào quả kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ dịp không nguôi. Chắc các vị thuộc đoạn này chứ hả? Mình đọc lại: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Thưa các vị, đành rằng cái hạt bụi hóa hiện thành thân người nó cũng rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà cái điều nó phải xảy ra đó là cái gì có sinh thì có diệt, có đến hành tinh này ngao du rồi phải giả từ ra đi. Thế cho nên nó quá kiếp làm người, thế rồi nó cũng phải quá kiếp, nó cũng phải trả đời sống của con người trở về với cát bụi. Không hề có một con người nào dù đó là bậc thánh có mặt giữa trần gian này mà giữ được hình hài 5.000 năm, 3.000 năm cả. Và người ta càng cố giữ lại hình hài của người ta thì được đánh giá là những con người độc ác chứ không phải là con người tốt nha. Và tôi dẫn chứng thì các vị thấy, dường như là người ta thống kê những người mà ướp xác đều là những con người độc ác, độc tài cả, chứ không hề có một người nào người tốt mà ướp xác. Lenin nè, vân vân, 7-8 cái xác gì còn lại đó thưa các vị, là dường như là những kẻ ác. Một là ác, hai là độc tài, ba là những kẻ giết người và kẻ thù của nhân loại, chứ chưa hề có cái tên nào để xác mà là giáo chủ của một tôn giáo nào cả. Dường như là thế, không biết có đúng không, không biết. Thôi tạm đúng đi ha, tạm đúng đi. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, nếu các vị là hạt bụi ngao du lang thang để có mặt trong đời sống này trong một buổi sớm tình cờ, thì cái chuyện xảy ra đó là các vị phải trả đời này về cho cát bụi. Thế nhưng mà trong cái chu kỳ từ hạt bụi rớt xuống hành tinh này cho đến lúc nó hoàn nguyên trở về hạt bụi thì có khi nó mệt nhòi, phải không? Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Tiếng động gì gõ nhịp vào đời sống ta không nguôi vậy? Tiếng động của thời gian thưa các vị. Mỗi một tích tắc của đồng hồ là một nhịp gõ để báo tin rằng từ thân cát bụi sẽ trở về cát bụi. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Ví dụ như ta không nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp, thế nhưng mà bên trong tự thân ta nó cũng gõ nhịp vậy. Cái đời sống của con người ta thưa các vị, dù muốn dù không gì, mỗi một ngày giữa cuộc đời này các vị đều đếm ngược thời gian của chúng ta. Thời gian sống của chúng ta là thời gian đếm ngược. Mình cứ nghĩ mình đếm tới là năm nay tôi được thêm tuổi, nhưng mà kỳ thực đúng ra là mình phải đếm ngược mới đúng. Tại vì thêm một tuổi nghĩa là bớt đi một tuổi của đời sống, bước gần đến cái chết rồi. Cho nên tiếng động nào gõ nhịp không nguôi hàm nghĩa, điều thứ nhất là tiếng của thời gian gõ nhịp, điều thứ hai tiếng của tử thần gõ nhịp. Nếu nói một cách chính xác thì tiếng của tử thần gõ nhịp từng phút vào đời sống của anh, vào hạt bụi long lanh này. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chẳng một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chẳng một chiều tóc trắng như vôi. Thưa các vị, thực ra thì thi ca và những người sáng tác âm nhạc thì họ nói như thế để chúng ta nghe nó thi vị, đúng rồi đó. Nhưng mà kỳ thực tóc bạc nó không phải rớt cái đùng xuống đầu của ta đâu, mà nó rớt từng ngày thưa các vị. Ngay lúc tóc xanh nó đã phai màu rồi đó chứ, chứ đâu phải là đợi tới lúc 50, 70 gì tóc bạc trắng bông rồi mới gọi là chợt một chiều tóc trắng như vôi. Nhưng mà cái hàm nghĩa tóc trắng như vôi này nó còn một cái ý khác để chúng ta nhìn bằng cái nhìn khác. Thì tóc trắng như vôi nó hàm cái nghĩa gì? Thưa các vị, có khi một đời loanh quanh 50, 70 năm mình bạc bẽo với mình vô cùng, cho nên chợt một chiều tóc trắng như vôi. Nhìn lại sao chừng như mình bạc với mình quá. Người ta gọi cái từ bạc như vôi. Và đây là cái ngôn ngữ nó rất ư là rất ư là Việt Nam. Nó là loại, nó là loại ngôn ngữ nó mang cái đậm cái tính Việt Nam. Và nếu nói bạc thì người ta đều nói bạc như gì? Bạc như vôi, chứ người ta đâu nói bạc như chì, bạc như đồng hay là bạc như cái chi đâu. Bạc như vôi thôi. Và chúng ta không biết ai sáng tác ra cái câu nói ấy để cho nó trở thành cái nét văn hóa Việt Nam. Cho nên cái câu là chợt một chiều tóc trắng như vôi, nếu mình nhìn kỹ thì thưa các vị, đời sống mình hạt bụi lao sao này, có khi nhìn lại bao nhiêu năm đi qua, mình bạc với mình vô cùng, chứ không phải mình thương quý mình nhiều lắm đâu. Cho nên chợt một chiều nhìn lại thì tóc trắng như vôi là vậy. Mình tàn phá mình hủy diệt mình chà đạp mình, không thương tiếc. Thưa các vị, nếu có một cái chút tâm thức suy nghiệm về cuộc đời thì quả là đây là cát bụi tuyệt vời. Thế nhưng mà cái ý niệm này, thưa các vị, nó chợt khởi rồi nó tắt, trong khi cái ý niệm khác đó là ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm tàn phá, ý niệm hủy diệt. Nó đến với mình nhiều hơn ý niệm là nhận thức về đời sống rất là tuyệt vời. Thậm chí như chúng ta nếm chút ít hương vị chánh pháp, chúng ta tu rồi đó. Thế nhưng mà hỏi kỹ lại cái một ngày chúng ta hành hạ mình bao nhiêu phút. Chưa nói hành hạ ai, hành hạ mình trước đi, hành hạ mình bao nhiêu phút. Thưa các vị, chừng như là có những việc nó không đáng gì cả, nhưng mà mình vô cùng là bận tâm, vô cùng là nhẫn tâm với chính mình. Mình làm cho lòng mình trĩu nặng, làm cho mình bất an, làm cho mình sầu khổ, làm cho mình lo lắng. Và khi các vị nở đang tâm hành hạ mình để cho bạc như vôi như thế, thì các vị cũng sẽ đang tâm hành hạ người khác không thương tiếc. Mình còn không biết thương mình thì làm sao mà nói cái chuyện thương người khác được, thưa các vị. Do vậy cho nên có một lúc tình cờ nào chợt tỉnh ngộ thì các vị mới nhận ra là có những chiều nào đó nhìn lại sao lòng mình nó trắng quá. Không phải trắng là nó trong giống như là ngôn ngữ đạo nói, mà trắng là do vì nó bạc quá đi. Lá úa trên cao rụng đầy, chó trăm năm vào chết một ngày. Hiện tượng thiên nhiên, thưa các vị, nó chưa bao giờ không gợi cho các vị nhận diện về đời sống rất là mong manh. Không bao giờ mà hiện tượng thiên nhiên nó không gõ nhịp vào đời sống ta để chúng ta biết trân quý đời sống tuyệt vời của chúng ta. Thế nhưng mà mình cứ để cho ngày tháng nó trôi và không có nuối tiếc. Và sẽ có một lúc là trăm năm nó chấm dứt trong một phút giây tình cờ thôi, thưa các vị. Tất nhiên là nếu bằng con mắt đạo lý để nhìn vào cái câu này thì cho trăm năm vào chết một ngày, nó hàm hai cái nghĩa. Cái nghĩa tiêu cực nhất đó là trăm năm trân quý của đời người nó chấm dứt trong một ngày thôi, trong một phút giây tình cờ mà thôi. Khi lòng người ta dâng lên cuồn cuộn cái nỗi niềm chán đời, sầu khổ, bất an và tuyệt vọng, thì trăm năm của đời người nó không còn nghĩa lý gì cả. Người ta đổ ầm xuống để cho chấm dứt một đời người. Cho nên khi chợt một chiều tóc trắng như vôi, nhìn thấy hoàng hôn bên ngoài, nhìn thấy cái nỗi sầu thảm chung quanh nó ập xuống, thì người ta cũng có gan chấm dứt đời sống mình trong một cơn giận, trong một nỗi thất vọng não nề. Đó là ý thứ nhất. Thế nhưng mà ở đây nếu chúng ta nhìn bằng con mắt đạo lý thì thưa các vị, chúng ta cũng có thể dùng một cái cách khác. Đó là nếu cái hạt bụi long lanh của anh đáp lại nơi hành tinh này mà có được cái duyên may mắn tình cờ biết trân quý đời sống tuyệt vời của mình, thì khi một phút giây nó mở ra để cho lòng anh có thể đón nhận được đạo lý, thế thì trong trăm năm sầu khổ bất an của một kiếp đời, anh sáng bừng lên được lẽ đạo. Cho nên gọi là trăm năm nó dừng lại, chỉ còn một phút giây hiện tiền tỉnh tại thôi. Nếu mình nhìn bằng đạo lý thì nó có cái hàm nghĩa như vậy. Thế rồi đoạn thứ tư: mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi, xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mong ngóng tin vui. Tịnh Công Sơn muốn gửi gắm cái điều gì nữa đây? Thưa đại chúng là mình mới đọc bài hát nào sáng này đây thôi nha. Chứ còn hồi xưa mình chỉ biết có một câu là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi thôi, mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội, xin ướp mặt bùi ngùi từng ngày qua mong ngóng tin vui. Thưa các vị, nếu mình có một cái nhìn nhân thế và đặt cái bài hát này trong cái hoàn cảnh của Tỉnh Công Sơn hát á, thì các vị nhận ra cái câu này nó có một cái hàm ý. Cái hàm ý mà nếu người nào lãnh đạo cái khối xã hội chủ nghĩa mà họ không có đốt hết nhà của Tỉnh Công Sơn mới là chuyện lạ. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, các vị liên hệ với một câu của Tố Hữu trong thơ Từ Ấy thì các vị thấy ngay à. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Chân lý của Tố Hữu là chân lý chi? Và thưa các vị, chưa có một nhà thơ nào tức cười như Tố Hữu cả. Ông dám làm một câu là vui biết mấy lần đầu tiên tập nói tiếng đầu đời con gọi Stalin. Không biết cái thằng bé nó vừa sinh ra là sao nó nói được mà nó kêu được cái tên của lãnh tụ cộng sản mới lạ cho. Và làm cho nhà thơ mừng bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Vui biết mấy lần đầu tiên tập nói, nó bập bẹ thôi thì nó đã gọi cái tên Stalin với Mao Trạch Đông rồi. Nó đã gọi cái tên Hồ Chí Minh rồi mới lạ. Thế cho nên thưa các vị, từ một nhà thơ trở thành bộ trưởng của bộ chi đó rất là dễ là như vậy. Cho nên hai bài thơ mà khi người ta nhắc đến Tố Hữu, một bài đó là bài Từ Ấy, thế nhưng mà nó không dính dáng với đạo Phật. Nếu các vị đã từng đọc thơ Tố Hữu, có một bài Tố Hữu sáng tác, bài thơ là Các Tượng La Hán Chùa Tây Phương đó. Và thưa đại chúng là sẽ có dịp chúng ta đem bài thơ đó ta mổ ra để thấy nhà thơ này. Và thưa các vị, để chuyện đó quăng bên đi, nói nhiều rồi mất lòng nhau. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Các vị hình dung rằng khi trái tim của nhà thơ được ánh sáng chói chang mùa hạ năm đó, để ông trở thành một người sau này thăng quan tiến chức, thì tình yêu nào còn, cho nên nó say mòn trái tim để nó trở thành đá cuội là như vậy. Xin ướp mặt bùi ngùi từng ngày qua mong ngóng tin vui. Và khi ta sống trong một cái xã hội như vậy, sống trong một cái cơ chế như vậy, thì chỉ có ướp mặt xuống đất để kêu trời thôi, chứ không có cách gì khác nữa cả. Ướp mặt buồn ngồi và từng ngày đi qua, mong ngóng cái tin vui trở về, nhưng mà tin vui biển biệt xa. Cho tới lịch sử sang trang thì tin vui cũng chấp cánh, bay mất, không trở về được. Và nhiều mươi năm đi ngang qua, thưa các vị, không có cách gì để làm cho trái tim người ta phục hồi máu là được cả. Tại vì mặt trời đã soi sáng qua trái tim anh và nó xây mòn hết cái chất tình người, cho nên trái tim đã thành đá cuội. Các vị hát nhiều mà sao các vị không thấy con hát này? Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thưa các vị, là lịch sử nó đi ngang qua dòng đời này, có những giai đoạn nó giống như là mùa thu vậy, nó làm cho cây rụng xác xơ. Thế nhưng mà cái niềm tin của con người đối với đời sống nó vẫn không bị chìm, không tắt mất, không chết đi. Cho nên từ cái vực sâu khổ đau của đời sống, người ta vẫn nghe cái tiếng mời gọi, nghe cái tiếng đồng vọng. Nếu nó là quê hương thì nghe cái tiếng đồng vọng của hồn thiên sông núi. Nếu là thân phận con người thì thưa các vị, dù cho bị dùi dập, dù có khốn khổ, nhưng mà từ bên trong sâu thẳm tâm thức, nó vẫn có cái tiếng đồng vọng mời gọi ta đứng lên, bước tới, đi nữa. Và không có một con người nào bị nhận chìm trong nỗi khổ mà không có một cái niềm hy vọng. Nếu không hy vọng thì họ chết mất. Rồi trong một đời sống tử sinh, thưa các vị, mình dù có bị nhận chìm trong địa ngục tối tâm, thì tự bên trong tâm thức của mình, cái chất liệu bồ đề tâm của mình, nó vẫn cứ mời gọi, thôi thúc, sục sôi, bắt mình đứng lên và đi tới. Và cái điều này thưa các vị không phải mình cường điệu. Người ta mỗi một năm làm lễ Phật đản, thường thường ta sướng cái câu thế này: chí tâm đảnh lễ A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là từ địa ngục A Tỳ làm cái tên tội đồ bị đầy đỏ, bị bỏ vô chảo dầu, đầu tiên phát tâm lành, rồi từ cái hạt mầm nhang nhấm ấy mới vươn lên thành thân phận của con người, rồi hà sa kiếp trải thân để cuối cùng chứng nghiệm được quả chánh giác. Thế thì ở nơi đây có hai ba điều chúng ta nhìn thế này. Điều thứ nhất, trong thân phận con người, dù khổ đau có dù dập, người ta cũng cố vươn lên. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, dù cho chìm trong dòng tử sinh nó dài dằng dặc, nhưng người ta vẫn hướng đến thành tựu được sự giác ngộ. Rồi mình nhìn cạn để nó dính dáng với vấn đề, đó là cái bài hát này sáng tác trong một giai đoạn lịch sử, thì dù cho quê hương tan thương và rách nát, dù cho chiến tranh có cày xới không còn một mảnh đất nào, nhưng mà với tâm thức của người Việt Nam thì từ vực sâu khổ đau và chết chóc, người ta vẫn mơ ước một ngày hòa bình, mơ ước một ngày thanh bình, mơ ước một ngày yên bình trên quê hương. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Nhưng mà nhìn lại thân phận của một con người, như hạt cát, như chút bụi hồng bay bay, và nhìn lại một trang lịch sử của một đời người, thưa các vị, nó cũng giống như một hạt bụi vậy. Tức là ở cái mức độ nhỏ thì đó là một thân phận con người, mức độ lớn đó là một hành tinh, nó cũng chỉ là một hạt bụi rất là bé bỏng trong không gian mênh mông. Rồi cái mức độ giữa, mức độ trung bình, đó là một trang lịch sử của một biến cố đất nước, hay là một đất nước, thưa các vị, nó cũng là một hạt bụi thôi, bay bay như một vết mực xóa nhòa rồi biến mất. Tóm lại, thưa đại chúng, là cái bài hát này mình không biết là Trịnh Công Sơn sáng tác trong một cái tâm cảm gì. Dĩ nhiên là ảnh không phải là một nhà sư, ảnh không có cái nhìn về những lĩnh vực đem đạo lý vào những lời ca từ như thế này. Thế nhưng mà chúng ta nhìn bằng con mắt tu tập, rồi chúng ta liếc con mắt nhìn về cái hoàn cảnh có bài nhạc này, phân tích đôi điều và tóm ý lại cái điều này để chia sẻ với các vị nhân cái ngày Phật đản. Điều thứ nhất là mọi cuộc sống giữa trần đời này chúng ta không khác gì mà bụi bay bay cả. Có mai, có rủi, có sáng và có tối trong từng hạt bụi. Đó là ý thứ nhất mình muốn gửi gắm nơi đây. Điều thứ hai, một hạt bụi của đời người trăm năm hay là ít hơn, thưa các vị, nó bừng sáng hay không bừng sáng, nó là một hạt bụi hữu ích hay là hạt bụi đến rồi đi mất hút trong cõi phù du, tùy vào cách sống của từng đời sống của chúng ta. Ý thứ ba mình gửi gắm nơi đây, thưa các vị, là trong một đời sống của chúng ta hôm nay ở nơi hành tinh này, đành rằng nhìn bằng con mắt thi ca, nhìn bằng con mắt đạo lý, thì mỗi một đời sống nó rất là ngắn và rất là phù du. Thế nhưng mà nếu các vị chạm tay vào giáo pháp của Đức Thế Tôn hiến tặng, thì chúng ta có thể tự hào rằng ngay trong một đời sống này, một hạt bụi mỏng manh này, khéo thì mình làm chủ đời sống mình được, khéo thì trong một đời sống mong manh này mình chấm dứt được kiếp lang thang. Còn nếu vụng á, thì trong một đời sống này các vị trở thành một cái loại hạt bụi nó vô cùng là ác hiểm. Chẳng những các vị tàn phá dày đạp quỷ hoại mình, mà các vị còn tàn phá dày đạp quỷ hoại những người thân bên cạnh các vị. Đó là ba ý mà chúng ta chia sẻ từ cái bài hát mà mình gửi đến cho các vị hôm nay. Rồi mình sẽ đọc lại một lần trước khi chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp trong chơi. Rồi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. các vị nghe mệt nhòi chưa? Các vị có thấy từng tiếng gõ nhịp của tử thần gõ lên người ta chưa? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Rồi mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi, xin nếp mặt bùi ngùi từng ngày qua mong ngóng tin vui. Thưa đại chúng, là nếu mình lỡ làm cho trái tim mình nó bị xói mòn, nó gần gần thành đá cuội, thì xin các vị hãy phục hồi cái chất máu nơi đời sống các vị lại, để đừng để ngăn đi, bằng không thì nó trở thành đá cuội. Và người ta thì úp mặt bùi ngùi mong ngóng tin vui đến từng ngày, mà tin vui nó bay mất như chim én bay xa. Thế nhưng mà thưa các vị, trong đời sống của chúng ta thì chưa đến đổi là tình yêu xây mòn thành đá cuội. Tức là trái tim yêu thương chúng ta chưa có bị xói mòn, chưa có hóa đá. Bằng chứng là ta vẫn còn ngồi đây, ta vẫn còn học Phật Pháp, và ta vẫn còn có người thân bên cạnh. Các vị chưa phải là một người sống đơn độc giữa trần đời. Các vị chưa phải là người thu lưu vào một góc nhà để sầu khổ, để bất an, để chối bỏ loài người. Các vị vẫn còn sống giữa cộng đồng, thế thì tim ta chưa hóa đá, trái tim ta chưa bị nghiền nát. Cho nên thưa các vị, không cần úp mặt để kêu gào, để mong ngóng tin vui chi cả. Mà tin vui nó nở ra ngay bây giờ và ở đây, nếu các vị biết rằng hạt bụi này rất tuyệt vời, chưa thể tìm đâu ra một hình hài như hình hài các vị, chưa thể tìm đâu ra nơi hành tinh nào có sự sống như hành tinh xanh của chúng ta. Mình thử hình dung rằng mỗi đêm vào đêm trăng tròn, mình nhìn ngắm chị Hằng, mình mơ ước giống như là tảng đà: đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán lắm rồi. Không có mơ ước như tảng đà là xin chị Hằng nhắc lên ngồi trên cành đa dắt dẻo để chơi, là do vì thưa các vị, năm 1961 cái phi thuyền Apollo đầu tiên, phi thuyền Apollo 11 đặt chân đầu tiên lên cung trăng á, những người phi hành gia Mỹ lần đầu tiên họ nhìn về hành tinh này, họ nói: ôi sao hành tinh này vô cùng đẹp, khắp mênh mông vũ trụ thiên hà chưa có một vì sao nào đẹp bằng hành tinh loài người. Thưa các vị, mặt trăng là một hành tinh chết, nó nhờ nắng mặt trời, nó nhờ phản chiếu của hành tinh này cho nên nó có chút sáng thôi. Thế mà tảng đà còn mơ ước được lên nguyệt điện, và hầu như toàn bộ loài người trên hành tinh này từ quá khứ xa xưa đều mơ ước và đều yêu mến mặt trăng cả. Nhưng mà mặt trăng không nghĩa lý gì so với hành tinh xanh của chúng ta. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là các bụi này không thể tìm nơi nào khác, không có hành tinh nào có sự sống như hành tinh này, không có kiếp sống nào bằng kiếp sống của các vị đang thọ hưởng đây. Cho nên không cần phải úp mặt để chờ đợi tin vui, mà tin vui nó đến liền với các vị vì trái tim của các vị còn máu mà, máu còn đỏ thắm mà. Rồi đoạn cuối: cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày, ôi các bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Thưa các vị, dù cho là người ta cố tình tham quyền cố vị đến độ nào, người ta cố tình xây vạn lý trường thành để bảo vệ ngôi vua, thế nhưng mà chưa hề có một thể chế chính trị nào mà có thể tồn tại được trước sự nghiền nát của thời gian và trước cái sự vận hành tất nhiên của lịch sử cả. Thế cho nên có những vết mực sẽ xóa hết những nỗi đau của một dân tộc, có những vết mực sẽ sang trang làm nên một trang sử mới. Đó là nhìn ra bên ngoài, thế rồi nhìn vào tự thân ta. Thưa đại chúng, nếu người không biết tu tập thì những quá khứ buồn giận ghét thương có thể ám ảnh đời người, không biết đến đời thỏa nào mới hết. Thế nhưng mà nếu các vị là những người có tu tập thì chỉ cần làm một việc vô cùng dễ, an trú ngay nơi tâm nhận biết của các vị thì các vị liền xóa mờ hết, xóa sạch hết tất cả những nỗi niềm sầu khổ bối can ưu tư phiền muộn cay đắng của quá khứ các vị. Ba hơi thở thiền tập đủ để cứu đời sống mình. Ba hơi thở thiền tập đủ để làm cho nụ cười tái hiện lại trên cái khuôn mặt khô héo của chúng ta. Ba hơi thở thiền tập có thể làm cho trái tim bị xay mòn thành đá cuội, nó có máu lại để nó yêu thương tràn ngập lại. Thưa đại chúng, mình xin dừng lại. Thưa đại chúng, là có một bài thơ rất là hay của Ngài Chân Tịnh Khắc Văn, Ngài sáng tác để ca ngợi sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này. Và nếu mà mình không có đi vô lĩnh vực đạo lý đó, thì cái bài thơ này nó không có cái nét chi gọi là bài thơ công vị thiền sư cả. Và cái điều rất kỳ lạ đó là nhiều khi các vị thiền sư mấy ông đánh lẫn con đen, tức là ông sáng tác những bài thơ có khi nó giống như là những bài thơ tình. Và chỉ những con mắt của những nhà tu nhìn vào thì mới đánh giá được, bằng không thì chúng ta cứ nghĩ lầm đây là những bài thơ rất là mượt mà tình yêu nam nữ. Tôi ví dụ như các vị từng viết bài thơ của Ngài Huyền Quang tổ thứ ba đó, là bài Nhị Bát Gia Nhân Thích Tú Trì Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Lý. Nhị Bát Gia Nhân Thích Tú Trì Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Lý, hai câu cuối rất là hay. Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Lý, cảm thương vô hạn thương xuân ý, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Cái hàm ý của bài thơ này đó là một cô gái 16 tuổi, Nhị Bát là 2 lần 8 là 16, cô gái đẹp 16 tuổi đang thiêu chậm chậm, lỏng tay thiêu gấm đó. Và bên ngoài trời thì dưới bóng của cây tử kinh có tiếng chim hoàng quanh đang hót réo rắt. Và thương vô cùng cô nàng xinh đẹp ấy là cái lúc cô nàng dừng thiêu và không nói năng lời nào. Đó là lúc vô cùng xúc động, làm cho thiền sư ta cũng bàng hoàng. Thưa các vị, là người lãnh tụ văn học trên đất Bắc là là anh chàng gì viết cái lời mở đầu cho cái bộ thơ văn Bí Trần. Ông Phẩm Bình ông nói là một thiền sư cũng động lòng Trần, đại khái là như vậy. Nhưng mà kỳ thực cái bài thơ đó nó hay ở chỗ là tận tại đình chăm bất ngữ thì, tức là cái đẹp nhất của người ta đó là cái lúc dừng kim thiêu lại, không còn giờ thêm một mũi nào nữa, và yên lặng bất động, lúc đó là lúc vô cùng đẹp của đời sống của con người. Thiêu có hàm có nghĩa là dệt nên nghiệp thức, thưa các vị. Đời sống mình những cái mũi đang qua là đang về, nó dệt thành nghiệp thức của một đời. Và nghiệp thức một đời này đó là nghiệp ái nhiễm, nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương, nghiệp sầu khổ bất an, nghiệp vướng mắc với trần thế. Rồi cái nghiệp sâu hơn đó là nó hình thành cái tập nghiệp để chúng ta trả hình hài về các buổi thì lại một lần chu du tiếp trong cõi tử sinh. Cho nên khi dừng thiêu nghĩa là dừng tất cả cái nghiệp thức lăng xăng trong đây, không nói năng chi, nó có hàm cái nghĩa là yên vắng lắng bạc tỉnh tại, không còn một ngôn ngữ thì thầm gì bên ngoài cũng như bên trong, gọi là dừng chăm bất ngữ thì, tận tại đình chăm bất ngữ thì. Cái câu đó là cái câu thiền ý được nằm trong đó mà thôi. Đó là một bài thơ thứ nhất mình dẫn ra để các vị thấy là các vị thiền sư hay chơi cái trò lừa gạt làm thơ thiền, nhưng mà cài trong đó cái ngôn ngữ nó rất là diễm lệ của tình cảm nữ nam nữa. Những cái xúc động dạt dào giống như những người con trai xúc động trước bóng hồng nào đó là làm một bài thơ mới là lạ, lừa gạt người ta. Rồi bài thứ hai nó còn đậm đà hơn nữa, đó là bài của thiền sư Viên Ngộ. Viên Ngộ có cái tên là Phật Quả Viên Ngộ, là một người lỗi lạc về văn học thiền. Mình hình dung là tác phẩm Bích Nham Lục, tức là 100 tác công án được ông Phẩm Bình bằng ngôn ngữ rất là thi ca. Và thậm chí là những cái bài thơ ông viết để phẩm bình những công án thiền đó, thưa các vị, mình không cần biết chữ Việt, mình đọc âm Hán thôi đã nghe hay rồi. Và sẽ có dịp mình đem nó ra để bàn với các vị nghe một vài cái công án thiền nó đậm cái chất thi ca. Nhưng mà cái điều mình muốn nói là cái con người này, ông làm một bài thơ ngộ đạo của ông mà mình nghe tưởng chừng như một bài thơ tình. Ông làm bài thơ thế này: Hương áp kim tiêu cẩm tú vi, sanh ca tùng lý túy phù quy, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Kim áp hương tiêu nghĩa là cái lò hương và cái giường gấm, tức là cái nơi chốn khuê phòng được hương xông xả ướp đó. Kim áp hương tiêu cẩm tu vi, sanh ga tòng lý túy phù quy, tức là trong cái tiệc vui nhộn nhịp đình đám lễ hội của uống rượu và vui chơi sai khước, cho nên người ta phải dìu về sinh ca tùng lý túy phù quy, có nghĩa là vậy. Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, tức là một đoạn đời hay là một giai đoạn ăn chơi trác tán của một chàng thiếu niên kia, chỉ hứa gia nhân độc tự tri, là chỉ có người đẹp biết thôi chứ không ai biết được cả. Tức là một đoạn giang hồ của anh chàng, một đoạn phong lưu của người con trai đó, ai mà biết được bằng chính người đẹp anh đã từng gian díu biết rõ mà thôi. Và cái điều kỳ lạ ở đây đó là thầy của ông đó là Ngũ Tổ Diễn, là một vị thiền sư lớn á. Ông sinh ra nhiều ông Phật lắm: Phật Quả Viên Ngộ, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn, ba bốn ông gì đó đều lấy pháp danh chữ Phật cả. Thế nhưng mà khi nghe bài thơ này rồi ông gật đầu chấp nhận là anh được rồi đó, tức là chứng ngộ rồi đó. Mà mình nghe thì có gì đâu. Và ngày xưa thì tự sĩ dịch ở trong thiền luận nó lên là như thế này, bài đó thì mình còn nhớ là: lò trầm màn gấm hết hương rồi, sai giữa đàn ca đỡ vậy thôi, một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, chỉ riêng người đẹp nhận ra thôi. Lò trầm màn gấm hết hương rồi, sai giữa đàn ca, đỡ vậy thôi. Một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, chỉ riêng người đẹp nhận ra thôi. Bài thơ ngộ đạo đó, các vị thấy cái gì ngộ đạo đó không? Trình với thầy cái sự chứng nghiệm đạo lý của con là vậy đó. Thì các vị thấy trong cái nét rất là đời thường, thậm chí rất là dung tục, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, có hai câu là một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, một đoạn phong lưu qua chỉ có người đẹp biết thôi chứ không ai biết. Nó hàm nghĩa cái gì? Cái giai đoạn đột biến của một tâm thức từ phàm qua tới thánh đó, chỉ có người đẹp biết chứ không ai biết. Người đẹp đó là gì? Là tâm Phật bất động. Thế cho nên người ta dùng nhiều cái từ gọi, gọi tâm Phật bất động là trí bát nhã, là thể chân như niết bàn, là người đẹp. Ai giết ổng đâu, ổng gọi gì cũng gọi chứ. Mà thưa các vị, chỉ có thiền sư với thiền sư, người thấu đạt được đạo thì ta mới dẫn ra điều này. Từ những cái điều dẫn đó mình mới dẫn đến một câu, câu tán, tức là lời khen ngợi, lời tán ca, lời xưng tán của Ngài Chân Tịnh Khắc Văn. Ngài xưng tán sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng bốn câu thế này. Đây là của Chân Tịnh Khắc Văn nha, chứ không phải Phước Tịnh nha. Nguyên chữ Hán đó là thế này, đó là Mỹ Như Tây Tử Ly Kim Khuyết Kiều Tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện. Linh Nhân Bất Kiến Tuyệt Phong Lưu. Mỹ là đẹp phải không? Mỹ như Tây Tử, Tây Tử là Tây Thi, đẹp như Tây Thi. Ly Kim Khuyết là rời cái điện báo của nhà vua. Kim Khuyết tức là điện vua, tức là nơi vua ngự, nơi lầu vàng đó. Điện Khuyết nói cho đúng đó là lầu vàng của nhà vua cất để dành cho Tây Thi. Kiều Tở Dương Phi Hà Ngọc Lâu tức là kiều diễm như Dương Quý Phi bước ra khỏi lầu ngọc vậy đó. Xứng đáng với Phật mà xứng đáng cái kiểu này, chịu nổi không? Mỹ như Tây Tử Ly Kiên Khuyết Kiều Tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, còn cầm cái quạt che khuất nửa mặt. Tỳ Bà là cái quạt nghe, Du nghĩa là còn, Bả là cầm, còn cầm cái quạt che khuất nửa mặt để người ta không thấy. Linh Nhân Bất Kiến là làm cho người ta không thấy trọn mặt, rất là phong lưu, tuyệt phong lưu là vậy đó. Che mất nửa mặt, còn nửa mặt người ta thấy thấp thoáng thôi. Rất là phong lưu, rất là đẹp, rất là mời gọi thiên hạ ngắm nhìn. Cái đẹp mà bày ra hết thì thiên hạ đâu có thèm nhìn làm chi. Mặt mày ra sao thấy hết rồi, cho nên che mất nửa mặt, còn nửa mặt thôi. Đã đẹp, đã kiều diễm, đã sang trọng, nó quý phái rồi mà còn làm cái điệu này nữa, cho nên thiên hạ chết mê chết mệt với lão Cù Đàm. Nếu nói theo cái từ rất là phàm tục nó là như thế đó thưa các vị. Đây là bài thơ tán thán sự có mặt của Đức Thế Tôn bằng ngôn ngữ thi ca rất là diễm lệ như thế này. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết Kiều Tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện Linh Nhân Bất Kiến Tuyệt Phong Lưu. Dường như mình đã có dịch bài này vào một buổi giảng pháp nào là quyển đó, mà mình không có nhớ. Mình dịch xong mình không nhớ, nhớ bản chính là được rồi. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mình chia sẻ thưa các vị là chúng ta không biết là nàng Tây Thi ngày xưa đẹp như thế nào, nhưng mà họ dùng hai cái từ này có dụng ý nha. Mỹ là đẹp, nhưng mà đẹp đơn sơ, đẹp chất phác, đẹp thanh thoát. Kiều là gì? Nó hàm cái nghĩa là làm mê mệt, làm chết người, cho nên kiều. Kiều diễm đó, cái từ nó có chất ma quái bên trong, nó làm chết người ta, nó nhận chìm người ta. Đường Minh Hoàng chết lên chết xuống mà. Tây Thi thì cũng đẹp, nhưng mà cái nét đẹp của người con gái này thì nó có cái nét thanh thoát hơn. Và hai cái điều này ông dùng ông tả cho một con người thôi là Sakya Muni, tức là Thích Ca Mâu Ni có mặt. Mà cái điều quan trọng hơn đó là, thưa các vị, che mất nửa mặt. Thế nào là che mất nửa mặt? Mình nhìn vào lịch sử Đức Phật thì che mất nửa mặt rồi nghe. Các vị hình dung rằng Ngài sinh ra bình thường, thế nhưng mà với cái nhìn của các vị đệ tử của Đức Thế Tôn, thì họ đắp thêm vào đó những cái tính thần kỳ bí hiểm. Nào là sinh ra từ không bên phải, nào sinh ra giữa cuộc đời thì đi bảy bước, nào là tay chỉ trời, tay chỉ đất, nào có chín rồng phun nước để tắm cho Ngài, nào có chư thiên đón đợi, vân vân. Thế thì che mất nửa mặt là chết chi, làm cho ta không thấy con người thật của Ngài. Nếu các vị nhìn vào lịch sử người ta viết về Đức Phật thì nó là như thế. Và thưa các vị, nếu mình tin hẳn vào điều này thì cái gì phát sinh? Mình không có phần tu đâu. Tại vì phải như vậy người ta mới tu chứ, còn mình phần phu chết mà mình sinh ra từ mẹ mình khóc que que chứ mình có đi bước nào được đâu, mà làm sao mình tu? Mình có tay chỉ trời chỉ đất gì đâu. Thế thì thưa các vị, mình sẽ rất là tủi thân, rất là mặc cảm. Cho nên thưa các vị, che nửa mặt là như vậy. Đó là nhìn vào lịch sử để thấy che nửa mặt. Trong khi nếu Đức Phật bình thường như ta thì Ngài trưởng thành như ta, là Ngài có những cái nhu cầu đời sống như ta, là Ngài khắc khoải với nỗi khổ của trần thế như ta, thì mới có thể cất cánh được bay lên cái bầu trời giải thoát. Ta cũng thế, từ thân phận của một con người giống như Đức Phật, là ta ngao ngán thế trần, ta chạm với nỗi khổ, ta kinh nghiệm về đời sống này, nó quay một vòng như thế mà thôi. Cho nên mình ngao ngán cái hạt bụi lao sao, rồi mình mới chán đó, mình mới khởi pháp Bồ Đề Tâm thì mới mong tiếp xúc được với giáo lý giải thoát. Thế cho nên thưa các vị, gỡ cái quạt ra đi, tức là đừng để cho Ngài che mất nửa mặt. Tai nhìn bằng diện mục thực của một con người bình thường như ta thì các vị mới khởi phát được tâm tu. Đó là điều thứ nhất. Du quả thì bà bán và diễn là như vậy. Còn cầm cái quạt che mất nửa mặt để cho người ta không nhận ra mình, rất là phong lưu. Thế là cái tầng thứ hai thưa các vị, nếu chúng ta nhìn bài kệ này bằng con mắt của thiền sư nhìn nó, thì cái điều rất rõ ràng là Đức Phật bên ngoài Ngài chân tịnh, Ngài không bận tâm lắm làm chi đâu, mà Ngài muốn nói Đức Phật bên trong của các vị, bên trong đây, Đức Phật bên trong của ta luôn che nửa mặt à. Các vị thấp thoáng thấy thôi, và vừa thấy là người ta liền che kín lại, có phải không? Trong đời sống bề bộn của mình, có những lúc mà tâm thức mình nó rỗng, nó vắng, nó yên, nó trống, nó không bị buồn vui nhận chìm, nó không bị lo âu phiền muộn kéo đi, nó không bị quá khứ tràn về, nó không bị tương lai dắt dẫn, thì các vị đang an trú trong một phút giây rất là tình cờ. Đó là phút giây chi? Tâm thái nhẹ tên, lòng rất mênh mông. Và hai điều này nó có mặt, nghĩa là trong tâm thức của các vị, cái ý niệm về thương yêu, cái ý niệm về từ bi, cái năng lực về trí tuệ tự nó có, chứ không cần làm gì hết. Không cần tôi phải tập tành, không cần tôi phải khởi ý gì, tôi mới cái tràn ngập sự thương yêu cả. Khi các vị quên mất lo âu phiền muộn bất an, các vị có một cái cơ hội nào đó, lòng nó vô cùng trống vắng, yên bình tĩnh lặng, các vị nhìn mặt trời chiều thôi, lòng mình nó rạc rào thương yêu, nó rạc rào niềm vui, rạc rào hạnh phúc. Lúc đó thì thưa các vị, không có cái nỗi thù hận nào chen vô cả, không có cái sự ganh tị phiền giận nào có mặt cả, thì lúc đó lòng thương các vị nó tràn đầy rồi. Thì lúc đó ta gọi là mặt của Đức Phật trong ta hiện rõ. Nhưng mà thưa các vị, nó hiện một chốc thôi, một sát na rất ngắn, rồi liền tức khắc bị che khuất bằng mây mờ. Ở đây thì che nửa mặt, nhưng mà đa phần đời sống ta thì ta bị che mất luôn cả mặt, chứ không phải là nửa mặt mà thôi. Thế thì nhìn cái bài thơ này tán thán về sự có mặt của Đức Phật của Ngài chân tịnh, cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là Ngài tán thán về sự có mặt bên trong của vị Phật chính các vị. Và từ cái bài thơ này thưa các vị, Chúng ta có một cái gợi ý ở nơi đây, đó là cái đời sống mong manh của chúng ta, một kiếp hạt bụi lãng du, nói theo ngôn ngữ của Tịnh Không Sơn, hạt bụi lãng du. Cái niềm mơ ước vô cùng là vô cùng là cháy bỏng, đó là ta phải tìm về thôi. Cho nên cái ý đầu mình xin chia sẻ nơi đây, kiếm việc để nói cho nó hết giờ nhé. Bây giờ mình đi vô một cái ý thứ nhất để chia sẻ với nhau: mơ ước tìm về. Mơ ước về. Cái nỗi ước mơ của đời sống con người mà nó không có cháy thì nó không cất đời sống mình lên cao được. Nó phải bừng cháy như lửa. Người ta làm chính trị thôi đó. Nhiều đợt thủ tướng Nhật, tôi nhớ có một đợt một thủ tướng Nhật tên ông Kobe gì đó, tôi không nhớ. Ông có câu nói gần như Bồ Tát. Ông nói tim tôi bừng cháy như lửa, nhưng mà mắt tôi thì nó nguội lạnh như tro tàn. Gần gần giống tiền sư vậy. Cái nhiệt tình của tôi đối với đất nước, đối với quê hương thì nó bừng bừng như lửa cháy, nhưng mà mắt tôi thì đủ bình tĩnh, đủ yên ổn, đủ lắng động để nhìn mọi việc, nhìn chính trường đang diễn ra, nhìn hoàn cảnh xã hội, nhìn cái vận hành của quốc tế để có thể theo dõi và quyết định vận mệnh kế sách của một quốc gia. Nhưng mà trái tim thì nó phải đốt rừng rực lửa lên. Và thưa các vị, đó là câu nói vô cùng hay. Thế là cái chuyện chúng ta là nói về cái chuyện này, mơ ước tìm về nơi nguyên sơ, nơi chánh quán của chúng ta. Chánh quán của chúng ta không phải là Việt Nam, sinh ra ở thành phố Sài Gòn đâu, mà chánh quán của ta là nơi trước khi cái hạt bụi này nó vân du nữa kia. Nghĩa là phải tìm cho gặp cái con người đó là sinh như Tây Tử rời điển báo, đẹp tợ Dương Phi rời khỏi Ngọc Lầu rồi. Phải tìm về nơi đó. Và bao giờ trong cái tim của các vị nó bừng cháy, nó mãnh liệt, nó khát khao, giống như là bài thơ con hổ nhớ rừng của Thế Lữ vậy đó. Gặm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần trôi, khinh lũ người ngạo mạn nhỏ nhoi, dương mắt bé diễu quay lên rừng thẳm. Phải không? Ủa các vị có thuộc chứ hả? Nay Sa Cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lã mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, và cặp báo chuồng bến vô tư lự. Ta sống mãi trong niềm thương nỗi nhớ, thổ tung hoành hóng hách những ngày xưa, nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già. Thưa các vị, nguyên sơ của ta vốn là chúa sơn lâm ở một cái vùng rừng thiêng, chứ không phải là ở trong cái cảnh tầm thường giả dối. Hoa châm cỏ xén lối phẳng cây trồng. Thế nhưng mà thưa các vị, mình gợi ý một chút để cho các vị quay về với những cái bài thơ hay thời tiền chiến nha. Dường như thơ thời tiền chiến mà nào cũng hay cả. Và mình gợi ý để nói về điều này, thưa các vị, những ước mơ này nó giống như ước mơ của chúa Sơn Lâm bị người ta nhốt ở trong củi sắt vậy. Và đã có một lần mình chia sẻ với các vị là có một vị linh thần bị người ta nhốt trong chai đó. Và nếu người ta mở nắp ra thì cái vị thần linh kia, ổng bay ra khỏi chai rồi, ổng hiên ngang kỳ vĩ, ổng đứng gần đụng trời xanh. Và quy lực của ổng lớn không biết chừng nào mà nói. Thì ta cũng đang bị nhốt trong người này, nó quẩn này. Kỳ thực là tâm thức của các vị nó vốn là linh thông, vốn là thánh chứ không phải là phàm phu. Nó có năng lực vô cùng màu nhiệm là nó ban tặng hạnh phúc cho chính nó. Nó có năng lực gần nhất là nó tẩy gội sạch nhẵn những cái phiền não khổ đau có mặt bề bộn nơi đời sống của ta đây. Nó có năng lực là nó ban vui cứu khổ cho ngàn vạn người, chứ không phải một con người gần gũi bên mình đâu. Thế mà chúng ta cam phận làm một vị thần linh bị nhốt trong chai. Chúng ta cam phận làm một con cọp bị nhốt ở trong cái củi sắt. Mơ được trở về cái rừng thiêng hùng vĩ năm xưa đã từng vùng vẫy, thì bao giờ cái niềm mơ ước của các vị bên trong mà nó thôi thúc, nó cháy như vậy, thì các vị mới có khả năng chạm tay vô cái vùng đất bất sinh bất diệt, vùng chánh pháp của Như Lai khai triển. Thế thì cái điều đầu tiên gợi ra nơi đây đó là ta hãy nhận diện về đời sống rất kỹ, rồi khởi một cái niềm ước mơ rất là lớn để đi về. Là thế nào là nhận ra đời sống cho kỹ để được khởi ước mơ? Thưa các vị, là mình bị lừa gạt trong đời sống này. Thế nào là sự lừa gạt? Đủ mọi điều lừa gạt ta cả, thưa các vị. Xã hội loài người nó đủ khôn ngoan, và cái ngành kinh doanh của loài người họ đủ cách để lừa gạt chúng ta chết chìm, để ngày tháng đi qua trôi cái đời sống này đi dần vào cái chết hồi nào không hay. Đó là cái lừa gạt thứ nhất ở bên ngoài. Cái lừa gạt thứ hai trong tự thân của chúng ta đó là ta lừa gạt chính mình bằng cách là ta đồng nhất ta vào hình hài này, đồng nhất ta vào vui buồn này, và ta luôn lấy những cái bên ngoài làm mình thôi, lấy những cái giả vờ làm chính tự thân. Và ta cứ rượt đuổi theo những cái rất là phù du, nó không phải là chính tự thân ta. Những cái bên ngoài ta cố tình sơn thuế, và càng hướng ra ngoài bao nhiêu thì đời sống chúng ta càng rỗng bên trong bấy nhiêu, càng nghèo bên trong bấy nhiêu. Và kỳ thực cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Người nào mà càng nghèo đời sống bên trong thì họ càng thích rượt đuổi, tô bồi, dẫm giá và làm dày đời sống mà ngã bên ngoài bấy nhiêu thôi. Nếu đời sống bên trong mà đủ giàu thì thưa các vị, những cái bên ngoài nó tự rơi thôi. Đó là cái cạn nhất chúng ta nhận diện về đời sống, để thấy là mình cứ bị hướng ngoại, mình cứ luôn là thủ đắc tất cả sở hữu để tự hào, đấy là mình, đấy là cái của mình, đấy là niềm tự hào, vân vân. Thế rồi cái điều sâu hơn trong cái đời sống hướng ngoại và chúng ta bị lừa gạt, đó là ta bị lừa gạt bởi những cái sinh khởi trong tâm thức ta. Cứ mỗi một ý niệm nó lên trong tâm thức thì chúng ta thấy nó là mình, chúng ta đồng nhất những cái suy nghĩ, những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái toan tính, tất cả những cái dạng tâm hành đó nó sinh khởi trong các vị, thì các vị cảm thấy nó vô cùng dễ chịu. Do vì nó lấp đầy cái khoảng trống bên trong tâm thức của các vị. Các vị cảm thấy là có việc để làm, có cái để lo âu, có cái để buồn phiền, có cái để toan tính. Trong khi đó thì bản chất của ta nó không phải là những cái bên ngoài ấy, mà nó là cái trạng thái nhận biết rộng sáng từ bên trong. Và do vì mình không nhận ra được cái điều này, cho nên mình cứ hướng ngoại, mình cứ đắp bồi tô vá những cái bên ngoài, cho nên mình càng rượt đuổi ra ngoài bao nhiêu thì mình càng nghèo bấy nhiêu, mình càng chạy xa nhà bấy nhiêu. Đó là điều thứ nhất, hãy nhận diện về đời sống rất nghèo của chúng ta. Và khi nhận diện được điều này, thưa các vị, ta nhận diện cái tầng sâu nữa. Tầng sâu là bản chất thực của ta, là cái chi bên trong tự thân các vị. Kỳ thực cái bản chất của mình nó không ai lấy đi được cả. Họ lấy là lấy những cái không phải ta thôi, chứ còn cái chính tự thân các vị thì không lấy đi cái chi được cả. Cái gì là chính tự thân các vị? Cái bản chất rỗng không trống vắng là thật của ta, chứ không có cái có bên trong. Ngay đời sống vật lý này cũng thế. Các vị hình dung rằng các vị mất cái này, mất cái nọ, mất cái kia là mất thực đấy ư? Không, tất cả những cái đó là những cái giả vờ ta tạm vay mượn để sử dụng trong một kiếp đời, chứ nào hề nó là thật của ta đâu. Cho nên nói mất thì nó không có mất cái chi cả. Nó chỉ là những cái ta đã tạm mượn xử lý nó trong một thời gian, giữa lúc mình còn lao sao trong chống bụi hồng thôi, rồi ta phải trả. Không trả sớm thì trả muộn. Thế thì nói tôi mất cái này, mất cái kia rất là vô lý. Mình nói là mình mất người thương, nó hữu lý hay là vô lý? Cũng vô lý như mọi thứ vô lý khác thôi. Tại vì người đó họ không phải sinh ra để cho các vị thương đâu nghe. Và thậm chí lúc các vị thương người ta thì người ta đã thương một người nào khác, các vị nào hề biết. Và cái tội của chúng ta là khi ta gắn mình vào ai thì ta muốn sở hữu trọn vẹn người đó, ta muốn quản lý con người đó, quản lý luôn cả suy nghĩ của họ nữa. Và điều này có hay là không có? Thưa các vị, Ví thử như mình trong tương lai khoa học nó phát minh được một cái loại camera, nó đặt vô não nó quay những dòng tư tưởng á, thì máy ta cũng phải mua cả để theo dõi coi nghĩ cái chi, có nghĩ về ai không, trong tâm thức của ông hay là của bà có hình ảnh ai khác ngoài tôi không. Và cái điều kỳ lạ là như vậy, trong khi con người kia, thưa các vị, họ có đời sống của họ, họ có sự suy tư của họ, họ có hơi thở riêng của họ. Thế thì không ai quản lý được ai, không ai giam nhốt được cuộc đời ai cả. Ngay đời sống một con chó các vị nuôi trong nhà, các vị nghĩ rằng các vị biểu nó ngồi, nó ngồi, biểu nó đứng được à? Không, nó sống rồi sống nó chứ. Lâu lâu thì mình cố tình dạy nó thì nó nghe lời một chút, nhưng mà thưa các vị, không có một loài động vật hoang dã nào nó không trái trứng trở trời cả. Thế thì đó là một loài động vật nó thấp trí hơn loài người, khả năng phát triển tri thức của nó bằng 1/10 con người mà thôi. Thế mà đôi khi nó còn phản ứng vô cùng mạnh đối với sự khống chế của các vị thai. Thế rồi mình nói con người này là phải hoàn toàn lệ thuộc vào các vị thì nó vô cùng sai. Và cái điều vô cùng căn bản là khi các vị muốn người ta nghe lời các vị thì các vị làm cái gì trước? Thì phải nghe lời người ta trước chứ. Mình muốn bắt người ta làm nô lệ thì mình phải nô lệ người ta trước đã. Chuyện đó là cái chuyện nhân quả hiện tiền thôi. Các vị muốn quản lý người ta cho kỹ thì các vị phải để các vị cho người ta quản lý cái đã. Và cái trò chơi này, thưa các vị, là trò chơi nghìn đời giữa nhân thế. Và dường như người ta cứ lay quay trong ngần công việc mà thôi. Và dường như nếu không có việc này để làm thì thế gian này cũng buồn lắm đó. Người ta tự tử hết. Thế thì thưa các vị, cái trò lừa gạt ở bên ngoài, tô đắp vào bản ngã để tự hào, để tự mãn, để cảm thấy mình có cái để khoe mẽ với đời, rồi cái tự hào bên trong nó vô cùng khó lấy ra. Đó là tất cả những cái giả vờ, như là buồn của tôi, vui của tôi, tình yêu của tôi, người thương của tôi, đều giả vờ cả. Và khi mình nhận chân được hai điều này cho thật kỹ và loại ra được, thì các vị còn lại cái chi? Cái chi là thật của ta. Nhận diện cho kỹ lại thì thưa các vị, cái bản chất thật của các vị, nói là mất người thương thì không đúng, nó mất của cải không đúng, nói mất buồn, mất giận, mất ghét, mất thương thì cũng không đúng luôn. Tại vì có phải gì là mình đâu mà gọi là mất. Các vị không mất cái chi cả, chỉ mất phiền não mà thôi, chứ bản chất thật của các vị thì nó nguyên vẹn ra đấy, chưa có chi mà mất cả. Cho nên mình buồn khổ, mình đấm ngực, mình bứt tai, mình xé áo, mình nói là tôi khổ quá vì tôi mất mát cái này, mất mát cái kia. Nó rất là vô lý nghe. Nó không đúng đâu. Tại vì cái đó không phải của các vị mà nói mất là mất làm sao. Bản chất của các vị vẫn còn nguyên, không hề mất cái chi cả. Tất cả những cái gì nó ghé vào đời các vị thì nó có quyền rớt. Nó không rớt hôm nay thì nó rớt ngày mai. Thế thôi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này của cải, này vật chất, này người yêu, này con cái, thưa các vị, đều gá vào các vị chứ không hề là bản chất thực của các vị. Cho nên nó sẽ rớt ra. Và ai cấm nó rớt chừng nào? Ta không hề biết nó sẽ rớt lúc nào đâu, thưa các vị. Rồi sâu hơn một tầng nữa, cái này nó có xin phép các vị để nó rớt không? Nó ưng rớt lúc nào nó rớt khỏi đời sống các vị. Do vì nó bên ngoài ta, nó là của ta chứ nó không hề là bản chất thực của các vị bao giờ. Thế thì mình loại trừ hết tất cả những cái gọi là giả vờ ra. Các vị còn nguyên vẹn là mặt mày rất thực, là bản chất thực của các vị không thể rớt hơn nữa là cái chi? Chỉ duy nhất có một cái thể bất động vô sinh là tâm bản nhiên của các vị là không rớt thôi. Tâm bản nhiên nó là cái gì hiện tiền đấy? Thưa, cái nhận biết hiện tiền là tâm bản nhiên không sinh không diệt chứ không có cái gì khác cả. Và khi ta chạm tay vô được cái điều này, chưa cần sống được lâu đâu, chỉ cần chạm tay, chỉ cần thấy được, gọi là thấy được đạo đó, thì các vị đã có được một cái niềm bình an nhất định. Các vị nhận diện được tất cả những cái không phải là ta, thì các vị nhận diện được cái này chính thực là ta đây, thì từ đó mở ra được cái mơ ước tìm về. Nó cháy bỏng trong trái tim của ta như lửa ngùn ngụt. Mà chưa đạt được điều này, chưa thấy được điều này, chưa mở cánh cửa này, thì thưa các vị, mình nói mình ham tu thì nói giả vờ với thiên hạ cho vui thôi, chứ còn kỳ thật mình vẫn chưa. Mình vẫn còn gắn đời mình với những cái không phải là mình. Mình còn đồng nhất mình với những cái giả vờ phù du bên ngoài. Thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó người ta tỉnh ngộ ra rồi làm không có kịp. Sống với cái bản chất thực của ta không kịp. Và cái con đường đi của tất cả những hạt bụi lao sao, thưa các vị, nó phải đều đi về chỗ này nó mới yên ổn thôi. Tất cả mọi sinh mạng của con người trên trần thế này, nếu họ may mắn thì trong một đời họ gặp được chánh pháp, họ sáng được tâm, họ thấy được đường đi, họ an trú được trong cái tự thể bất động không sinh của họ, họ cắt hết những cái dây mơ rễ má của con đường nghiệp thức lanh quanh, thì mới có hy vọng an trú được trong cái chỗ vĩnh hằng bất diệt này, thì mới tránh được cái con đường tai họa khủng khiếp của ba cõi sáu đường. Bằng không có thâm ngộ điều này, không có chạm tay vô cái vùng đất này, không có sống được với điều này, thì cái nỗi sợ rất là lớn, đó là nỗi sợ chết. Và từ cái nỗi sợ chết nó dẫn đến ngàn vạn nỗi sợ khác: sợ tật bệnh, sợ cô đơn, sợ không có tiền, sợ thiếu người thương, sợ người ta bỏ mình, vân vân, sợ không có danh, sợ không có lợi. Ngàn vạn cái dây mơ rễ má của tất cả nỗi lo lắng, phiền muộn, bất an, sợ sợ khổ đau của trần đời, nó đều có cái gốc từ cái sợ chết mà ra cả. Và mình thâm đạt được điều này thì thưa các vị, mình đụng thẳng vào cái nguồn cội của vô sinh, cho nên cái sợ chết nó tắt mất. Mình lấy đi được cái sợ chết thì thưa các vị, tất cả nỗi bất an của đời sống nó liền rời các vị, nó ra đi thôi. Mình thử hình dung thế này: khi các vị chạm tay vô cái vùng đất tâm bất động của các vị, tức là cái tự thể tâm không sinh không diệt của các vị, các vị sống được một chút thôi chứ không cần nhiều, thì cái mức độ cạn nhất là các vị nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương, hoặc sự kính trọng, hoặc sự yêu mến, hoặc sự quỷ nhục của người. Thưa, nó bồng bềnh, nó đến, nó đi trước mắt các vị, chứ nó không hề là các vị. Thế thì nói nó đụng chạm mình được sao? Nói người kia làm tổn thương mình được sao? Không. Xỉ vào mặt mình, chửi mình một trận, nói là anh đó làm tổn thương tôi được ư? Thưa, họ xỉ vào mặt tôi, họ chửi một trận, ví dụ như tôi mà ngu một chút thì tôi nổi cơn thịnh nộ, mà tôi ngu thêm một chút nữa thì tôi làm gì? Thưa các vị, nó không có chỗ dừng của nó. Tức là từ cái ngu ban đầu là tôi thấy người ta xúc phạm tôi, tức là tôi đã đồng nhất tôi vào cái trạng thái cuồng nộ đang khởi lên. Đó là cái bước đầu tiên. Mà khi tôi đồng nhất tôi vào cái trạng thái đang cuồng nộ thì lập tức là không có chỗ dừng, không có giới hạn. Tôi có thể vung tay, tôi có thể đánh, tôi có thể dằn lòng, tại vì mình đâu thầy tu mà đánh người ta thì nó vô duyên. Cho nên mình làm cái chuyện gì? Nuốt cơn giận xuống, mỉm cười, nhưng mà lòng tràn đầy sự căm phẫn. Ta sẽ giết mi vào một cơ hội khác, giết không khương công giáo, giết mà người ta không biết mình giết kia chứ mới là quay chứ. Hại người, thưa các vị, nó có ngàn vạn cách hại, mà những cách hại vô cùng thâm hiểm, đó là đối diện trước kẻ thù mà không khởi một cái sắc giận, đó là cái thứ vô cùng ghê gớm. Thế thì thưa đại chúng, là khi đồng nhất vào cái cơn giận thì không có giới hạn của cái tâm ác độc nó tăng trưởng. Rồi mình hình dung cái kẻ mà vô cùng là âm hiểm đó, nó không phải mang quân đi đánh thiên hạ đâu nghe, nó đánh bằng cái chi trước? Đầu tiên là nó cắt đường lương thực của người ta, đánh kinh tế trước, nó đánh cho kinh tế đất nước kia suy sụp lụng bại. Thì thưa các vị, không cần đánh bằng quân, không cần tấn công bằng vũ khí hạt nhân, không cần mang tàu chiến phi cơ gì đánh, họ cũng thua. Nhưng mà vẫn chưa hiểm độc bằng cái lối đánh trực tiếp vào tâm. Đây là binh pháp của Tôn Võ Tử. Công tâm, công lương là cái công thành, thưa các vị. Đánh vào tâm là đánh bằng cái gì? Tâm lý chiến, thưa các vị. Thưa, rất là nhiều trận chiến người ta không cần đánh bằng con đường triệt hạ kinh tế kẻ thù, không cần đánh bằng cử quân tướng đi, họ đánh bằng tâm lý chiến thôi là mình đã thua rồi. Và trong quá khứ chúng ta đã từng có kinh nghiệm điều này, có phải vậy không? Bao nhiêu máu xương của người Mỹ đổ xuống đất nước Việt Nam, thưa các vị, mà thua là thua tâm lý chiến, chứ không phải thua về bom đạn, tàu đồng, súng sắt gì đâu. Thế thì thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để trở lại cái chuyện mình muốn nói thôi nha, chứ còn đi cái lĩnh vực đó thì nó xa quá. Khi chúng ta đồng nhất ta vào cái cơn giận thì cái cơn giận nó không có chỗ dừng, không có giới hạn của nó. Mà người đó có quyền uy thì cái giới hạn của nó là hủy diệt một đất nước. Người đó có quyền uy trong gia đình thì chà đạp nát một gia đình. Người đó có quyền uy trong một địa hạt, một tỉnh thì có khả năng là làm cho dân chúng cả một quận hạt điêu đứng với một sắc lệnh họ phê rồi. Thì thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để trở lại một vấn đề, đó là trong khi bản chất của cái giận không phải là tự thân các vị, bản chất của cái giận nó bồng bềnh, nó bên ngoài ta. Cái bản thể thật tâm bản nhiên của ta nó vốn là trạng thái nhận biết chói ngời sáng rực hiện tiền, chứ nó không có cái bóng dáng gì cả. Nhưng mà mình ngu một chút, mình đồng nhất mình vào cái bên ngoài cái giận thôi, thì mình đã làm, đã chà đạp đời sống mình, đã hủy diệt đời sống của những người liên hệ với mình rồi. Thế thì chưa cần làm gì nhiều, các vị chỉ cần lui về, các vị an trú ngay cái thể tâm nhận biết của các vị thì các vị cứu được mình. Nếu người đó là người lãnh đạo một đất nước mà họ có năng lực như thế thì họ cứu được một quốc gia. Và thưa đại chúng, nói như thế để chúng ta trở lại một vấn đề vô cùng quan trọng là chưa cần tu nhiều, chưa cần thành thánh, chỉ cần biết được chánh pháp và biết được con đường hành trì một chút xíu thôi thì các vị đã cứu được cuộc đời các vị khỏi những cái cơn giận, cơn buồn, cơn bất an, cơn tuyệt vọng. Đã cứu được mình rồi cứu được ai nữa? Cứu được người thân mình, cứu được gia đình mình. Tại vì cuộc đời các vị sống nó liên hệ chằng chịt với bao nhiêu người. Các vị mà tu tập được, lợi ích nó không phải đến với tự thân chúng ta không, mà nó còn đến với bao người xung quanh nữa. Mà người gần chúng ta nhất, đó là những sinh linh bé bỏng, là con ta, là cháu ta. Mình có một cái tội, đó là khi cơn giận bùng nổ trong ta, ta không kiếm được cá thì ta chém thớt. Giận cá chém thớt mà, cá thì nó nhảy mất rồi, kiếm đâu có ra. Hắn đã lên sáng đi mất rồi, bây giờ còn cái thớt còn đây, tức là những đứa con bé bỏng đây thì cứ trút tai họa vô đầu nó thôi, thưa các vị. Do vậy cho nên khi hiểu được đạo mà chưa cần tu thì các vị đã cứu cuộc đời các vị vượt thoát biết bao nhiêu nỗi khổ. Đó là cái tầng cạn nhất, khởi được cái mơ ước tìm về mà chạm tay được vô cái vùng đất tâm bản nhiên thì đã có được lợi ích ban đầu là như vậy. Thế là cái điều sâu hơn, thưa các vị. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là cái cách hành trì. Trái tim mình nó rừng rực lửa. Kỳ thực là dù là tâm thức một người bình thường hay là tâm thức của một người đã trải nghiệm trần thế, họ muốn vượt thoát nỗi khổ tử sinh thì họ đều có một cái mơ ước giống nhau thôi. Giống nhau là chi? Là sống giữa cuộc đời này đừng có khổ, phải vậy không? Sống giữa trần thế này đừng có bị bất an, đừng có bị bất trắc, đừng có bị khổ đau, đừng có bị vùi dập, đừng có chìm liễm trong cái cơn thảm não, là niềm mơ ước chung của con người rồi. Thế nhưng mà cái niềm mơ ước này, thưa các vị, ta có thể tránh được hay không? Tránh được hay không? Thưa, bên ngoài đến với ta thì không tránh được, nhưng mà cái điều quan trọng là các vị tránh từ bên trong của các vị. tánh là chủ thể chứ không phải đối tượng. Do vì mọi bất trắc giữa trần đời này nó không hề nhường bước với bất cứ ai, nó không hề sợ bất cứ ai. Không vì lý do anh là tổng thống rồi đó ngán, không vì lý do anh là người khỏe mạnh lực lưỡng, là điền kinh, là lực sĩ gì mà nó sợ anh, không dám đụng tới anh. Cũng không vì lý do anh quá giàu rồi những cái bất trắc cuộc đời nó không dám chạm vào anh. Thứ không, rất là bình đẳng. Nó ưng đến thì nó đến thôi. Nó rớt cái đùng vào anh, nó không rớt thì nó rớt với người thân anh. Và khi một con người sống giữa trần đời, thưa các vị, là cái sự liên hệ của họ không phải là không có. Họ liên hệ với bè, với bạn, với con, với bố, với mẹ. Thế thì thưa các vị, khi ta có sự liên hệ yêu mến bao người thì cái nỗi bất hạnh nó không rớt tới ta mà nó rớt tới người thân ta, thì ta có bất hạnh không? Có khi mình còn bất hạnh hơn là nó rớt vào đời sống mình nữa. Và có những người, thưa các vị, là chồng của họ hay là vợ họ chết rồi thì họ coi như là đã chết. Thì các vị hình dung coi là những cái bất hạnh mà nó không rớt mình mà nó tìm cái người mình thương nhất nó rớt. Thì thưa các vị, mình sống rất là vô vị giữa trần đời. Do vậy cho nên mình loại trừ cái khổ, loại trừ bất hạnh không có nghĩa là mình xây một bức tường không có không khí thở rồi mình nhốt tất cả người thương mình vào, rồi mình nhốt mình vô đó là tránh được bất hạnh, tránh được cái nỗi khổ của trần đời này nó luôn xâm phạm vào đời sống của ta. Thế rồi có cách nào để mình chống chọi được với cái nỗi khổ và những cái bất trắc của đời sống nó đến với mình không? Thưa, duy nhất chỉ có một con đường, các vị trốn vào cái vùng đạo chánh pháp thì các vị mới thoát được bất hạnh và khổ đau thôi. Thế nào là trốn vô cái đạo quốc chánh pháp? Thưa, giảng dị một điều là các vị có tu tập, có quán chiếu, có nhận biết được cái gì là thật của các vị, cái gì là giả vờ, cái gì là gắn vào đời sống các vị. Các vị buông nó từ ngay bây giờ thì mới có cơ may vượt thoát được nỗi khổ đến với các vị. Cái gì thì ta còn chắc được, nhưng mà cái nỗi khổ đến với ta thì ta không chắc nó sẽ đến lúc nào đâu nghe. Ai hỏi tôi là bà cụ của thầy có khỏe không, tôi nói dạ không chắc lắm đâu. Cái chuyện này rất là thật thưa các vị. Khi nào mình gọi điện thoại về bà vẫn còn nói thì mình còn tin là bà còn sống, mà cái bùm mà ngã ra bà chết thì thua chứ mình làm sao. Và thậm chí mình có mời bà đến ở với mình bên cạnh thì mình cũng không làm sao che chắn được cho bà thoát khỏi bàn tay tử thần cả. Thế thì tất cả mọi nỗi bất trắc của cuộc đời này, thưa các vị, đều giống nhau như thế cả. Ta có thể che chắn đời sống ta được, nhưng mà không che chắn đời sống người bên cạnh được. Ta lái xe vô cùng cẩn thận trên đường phố, nhưng mà thưa các vị, có một cái thằng điên nào đó nó không cẩn thận thì làm gì nháo. Thì mình bỏ mạng với cái thằng điên kia chứ. Nó uống rượu cả một đêm, sáng lại nó không thấy trời thấy đất gì, nó leo lên xe nó lái bán mạng, nó đâu cần biết là đường xá có người hay không có người. Và trong một phút tình cờ, một tích tắc thôi là mạng mình ô hô rồi, chứ có phải là nhiều nhẫn gì đâu thưa các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng là chỉ có một cái con đường duy nhất là các vị an trú trong cái đạo quốc của chánh pháp tu tập thì mới có khả năng chống chọi được này gió xoáy này, này biển động này, này mọi bất trắc của trần đời thôi, chứ còn không có con đường khác. Ngày xưa có một hoàng đế, dường như mình kể câu chuyện cho các vị nghe rồi. Hoàng đế một hôm ông rất là băn khoăn, ông nói: ta nhớ rằng là bố ta cũng tới tuổi này chết, và ta năm nay cũng tới tuổi này, ta rất là hồ nghi và rất là kinh hoảng, cho nên xin các khanh, cái ban cố vấn vô cùng trí tuệ đây, bày cho ta một cái cách gì để ta có thể chống chọi được với tử thần. Thế rồi một cái nhóm quần thần, quan văn, quan võ họp nhau lại 10 ngày bàn với nhau, nói về tâu bệ hạ. Cách duy nhất đó là bệ hạ xây một cái nhà như một cái nhà mồ, nó tròn kín, không có một cái cửa sổ, không có một khe hở nào hết. Bệ hạ trốn rồi đó. Rồi hoàng đế nói: rồi tử thần nó không biết đường sao? Khi còn cái cửa đi vô thì nó cũng biết đi vô chứ. Thì quần thần nói: dạ tâu bệ hạ, cái cách duy nhất là bệ hạ ở bên trong cái nhà đó, xong rồi bệ hạ xây bích luôn cả cái cửa. thì tử thần mới không vô được. Nhà vua bàng hoàng, ta mà xây như thế thì ta chết, ta chết trước khi tử thần vô rồi. Thưa các vị, không có cách gì chống chọi được với bất trắc, với khổ đau của cuộc đời này. Đó là cái hình tượng để cho chúng ta biết như thế. Cho nên mình xin xác định lại, chỉ có đạo quốc chánh pháp, tức là con đường của chánh pháp mà các vị nếm thì các vị mới loại trừ được tất cả những bất trắc của đời sống đổ vào đời sống của ta thôi. Tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, sầu khổ, bất an, thất vọng, tuyệt vọng nó đến với các vị thôi. Điều này thiệt hay là tôi cố tình đánh bóng để cho các vị tu? Thưa không, rất là thật. Tôi ví dụ, mình chưa tu, người ta xúc phạm mình nổi cơn thịnh nộ. Người ta nói nặng một lời, mình nổi cơn thịnh nộ. Và người ta nói sợ, nó xuyên mình từ xa thôi, nó đi một vòng, nó đến mình thì mình lại giận còn hơn là người ta nói thẳng mặt mình nữa. Tại vì dù sao nói thẳng mặt thì họ cũng dè chừng, họ đâu dám nói mạnh như thế. Mà họ nói lén thì đưa các vị, họ nói xấu, không ai dừng được họ. Họ nói những điều ta không có. Tại vì mình có ở đó đâu mà mình có thể bào chữa hoặc thanh minh. Rồi cái điều tệ hại thêm nữa là khi họ nói sau lưng mình, mà người nào mà họ học lại với mình thì họ đều thêm mắm và muối cả. Họ thêm một chút tiêu, chút tỏi cho nó ngọt, hương vị. Cho vậy cho nên khi ta nghe lời nói từ xa, ta giận hơn là người nói trước mặt mình nghe. Tôi không biết điều này có đúng hay không, mà chắc cũng gần gần đúng. Thế thì thưa các vị, những điều đó nó có thể xảy ra với bất cứ người nào, chứ nó không có sợ bất cứ ai cả. Nó không vì lý do anh đội mũ hòa thượng mà nó ngán nghe, nó tới á. Cũng không vì lý do anh là một vị cao ngất nghĩa được ngàn vạn người thương mến kính trọng, rồi nó sợ những cái lời thị phi nó không đến với anh. Thế rồi nó quay một vòng nó đến với anh. Anh không tu để anh làm cái chi với những cái điều vô cùng là phiền muộn như vậy? Thưa các vị, nổi cơn thịnh nộ. Và nếu nổi cơn thịnh nộ không được thì cũng nằm nắp mền nó mà khóc thôi, chứ làm chi vậy? Thế nhưng mà nếu có tu thì tất cả những cái trạng thái buồn phiền, giận tức, bất an, ưu tư phiền muộn ấy nó vừa sinh khởi thì người đó liền an trú trong tâm bất động, tức là trạng thái tâm nhận biết của họ. Họ nhìn nó, họ nhận biết nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Thì chỉ có một phương pháp duy nhất này mới trị liệu được tất cả nỗi bất hạnh của đời sống ta mà thôi. Ví dụ như người thân tôi mất, đó là bà cụ tôi vừa mất đi. Thưa các vị, nếu mà tôi hay tin thì liền tức khắc cái nỗi u buồn phiền muộn nó liền đổ ập xuống đời sống tôi, chứ nó không tha. Tại vì tôi vẫn là một con người rất là phàm thường như các vị. Lần rằng mình sống xa bà 50 năm rồi, thế nhưng mà khi nghe cái giọng nói của bà buồn buồn, hỏi chứ má sao vậy, nói hôm nay sao nó yếu quá thầy ơi, cái mình nghe trong lòng mình nó não nề rồi, chứ có phải là đợi tới bà chết đâu. Thưa các vị, bà chỉ cần buồn thôi. Và thưa các vị là có một lần ba bốn anh em mình ngồi lại với nhau rồi hỏi ý kiến nữa nè. Cái điều mà vô cùng là lợi hại của bà già là cái chi? Mấy đứa nói cho tôi nghe thử. Nó nói cái khóc của bà là lợi hại nhất. Bà chửi mình, bà mắng mình, bà lầy mình thì không có làm sao còn có thể cãi được. Nhưng mà bà không nói tiếng nào, bà ngồi bà khóc đó thì thôi, chịu thua thôi. Mềm ra, đứa nào cũng phải mềm ra như bún cả. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là khi các vị đối diện với những cái xúc động buồn khổ, bất an như cái tình trạng chia ly, chết chóc của người thân, thì đầu tiên nếu ta không có tu thì liền tức khắc trời đất như đổ ập xuống, tối đen. Thế nhưng mà rồi một phút sau, hay là trễ hơn một phút sau, thì ta lấy là tinh thần, lấy là phong độ của một con người kiêu dũng, liền tức khắc làm được một việc, đó là ta là người thấy, buồn là cái bị ta thấy, bất an là cái bị ta thấy, nỗi sầu khổ là cái trạng thái tâm hành đang đến đang đi, ta là người đang nhận diện cái trạng thái tâm hành sầu khổ đây. Thì thưa các vị, chỉ có một phương pháp duy nhất này cứu ta được mà thôi. Khi nào các vị đối diện với những điều này, các vị chợt nhớ điều của mình chia sẻ, rồi các vị làm thử, thì các vị mới thấy cái hiệu quả của nó vô cùng kỳ lạ. Thế là cái điều cuối cùng ở đây thưa các vị, cách hành trì đầu đó là cách chúng ta đối phó những bất hạnh của đời sống đến với ta. Cách hành trì thứ hai đó là cái cách hành trì mình làm thế nào để sống được với cái thể tâm nhận biết liên tục. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị làm được điều này, tức là sống liên tục, chưa cần liên tục như các bậc thánh, hãy cố sống được trong những lúc mà nhàn hạ, rảnh rang, không bận việc, trong những lúc mà tâm thức các vị nó trống vắng, không có việc làm. Thay vì những lúc bình thường không tu thì những lúc ấy mình rất là hoảng loạn, mình phải đọc báo nè, mình phải coi phim nè, mình phải gọi điện thoại bằng hữu nè, để cho có người lấp đầy cái nỗi cô đơn của mình. Thì những phút giây ấy, nếu các vị nhớ cái điều mình chia sẻ, thì đây là những giây phút nó vô cùng là tốt đẹp để ta an trú tâm ngay trạng thái nhận biết tĩnh lặng, không có một lời thì thầm. Hãy an trú ngay trong trạng thái tâm ấy, hãy sống được với điều này. Tại vì cái năng lực tu của các vị, năng lực sống của các vị trong cái trạng thái tâm như thế, càng nhiều phút giây bao nhiêu thì nó càng làm dày cái năng lực chánh niệm của các vị bấy nhiêu, nó càng mài nhọn làm bén cái năng lực chánh niệm của các vị bấy nhiêu, thì sẽ tới một lúc các vị mới dùng được. Thế nào là lúc các vị dùng? Cái lúc mà buồn nè, lúc bất an nè, lúc bất hạnh nè, lúc cuộc đời bị người ta nhận chìm, mình đang chìm trong nỗi khổ, thì lúc đó cái năng lực chánh niệm đã được mài rất bén, đã được tô đắp rất là dày, đã có một cái nền móng vững chắc, thì nó mới có năng lực là nó xuyên phủng, nó phá vỡ, đốt cháy hết mọi thứ buồn phiền giận tức bất an. Rồi nếu lúc bình thường các vị không tập sống được như thế, rồi cái lúc mà buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn nó đến, lúc bất hạnh đời sống này nó đến, lúc đó các vị có gào thét, có kêu trời, hay là các vị có làm mọi cách là tại sao đây là cái buồn, tôi là người thấy nó mà nó không chịu biến giùm tôi, làm sao mà biến được? Tại vì nó đâu đã nhọn, đâu đã bén, đâu đã dày. Cái năng lực sống của mình nó rất là mong manh, thì làm sao mình có thể đối trị được những cái bất trắc nó đến với mình. Cho nên thưa các vị, cái phương pháp tu để cho chúng ta đi vào chiều sâu đó là các vị phải lợi dụng những cái lúc mà tâm thức các vị nó trống trải, nó đang buồn chán, đang ủ ê, hoặc là những lúc tâm hành của các vị có rất là nhiều cái trạng thái tiêu cực, thì lúc bấy giờ là cái lúc rất là cần sự tu tập. Lúc bình thường không cần tu tập làm chi, sống phơi phới, sống tươi vui, cứ đi bắt phố, cứ đi sống biên tao cần tu. Nhưng mà lúc buồn là lúc cần tu, lúc lo lắng là lúc cần tu, lúc ưu tư phiền muộn là lúc cần tu, lúc lòng mình nó trống trải, nó cảm thấy cô đơn, lúc đó là lúc cần tu vô cùng thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, hành trì cản là đối phó với những nỗi khổ đang đến. Hành trì sâu nghĩa là lợi dụng mọi điều kiện tâm hành đang sinh khởi mà an trú tâm để tu tập. Và thực tập được điều này, thưa các vị, mình mới cứu được đời sống mình, chứ không ai cứu được cả. Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời, Ngài không có ban phép màu, Ngài không phải là vị thần linh có thể nhắc các vị, nhắc bổng các vị từ cảnh giới này bỏ qua cảnh giới Tây Phương. Không có cái chuyện tiếp dẫn ai đi qua bên đó cả, mà các vị phải là người tự làm cho chân cứng đá mềm, phải làm cho mình nỗ lực đủ dày, phải đối phó với những bất trắc ngay bây giờ, chứ đừng đợi tới lúc nó đến rồi mới đối phó. Thế thì thưa đại chúng, mình có làm như vậy thì trong một đời sống này lao sao cõi bụi hồng ta mới không phí. Bằng không thì một cái sống thù du rất là ngắn, mình đến là mình đi trong một thoáng chốc thôi. Nhất thiết thánh hiền như điểm phất, tất cả các bậc hiền thánh ngày xưa chết sáng trên bầu trời rồi chìm vào bóng đêm mất biến. Cái con người sáng rực cả một nền trời cách đây 26 thế kỷ, thưa các vị, rồi cũng trả lời Ngài về cho các bụi, còn mảnh tro thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng đời sống này nó vô cùng trân quý, nếu chúng ta không có lợi dụng một kiếp sống. đấy, làm cho nó thành tựu được sự giác ngộ nơi trái tim ta, thì sẽ có một lúc chúng ta vô cùng hối hận. Lúc đó là buồn, là giận, là khổ, là bất an đến ta không đối phó được. Rồi cái điều nó tồi tệ nhất của đời sống sẽ xảy đến là cái giây phút cái chết đến với ta. Thì ta càng hoảng loạn, càng bất an, càng hối tiếc, thì thưa các vị, nó vô cùng muộn màng. Và thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Còn mấy phút nữa là 6 giờ. Cứ trong hoài mà cái đồng hồ nãy nay nó chạy chậm lắm đó. Thưa đại chúng, là chúng ta thiếu nợ hai buổi tọa thiền đó nha. Buổi đầu nó là bận đúng kết thông qua, thế rồi bây giờ thì trước khi hồi hướng thì chúng ta tọa thiền mấy phút, thì giờ cũng còn rộng rãi một chút. Thứ hai nữa là hôm nay là mùa hè, tuy nhiên các vị nào có nhu cầu về sớm thì các vị cứ thông dong, còn các vị không có nhu cầu thì sẽ ngồi lại đây, tôi thỉnh ba tiếng chuông rồi chúng ta tọa thiền một tí. Chúng sinh vô